Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 10 năm 2023, tổng cộng là hơn 60 bạn đạo. Xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Rồi, em hỏi bạn đạo còn nhớ là trước khi ra đi mình sẽ phải làm gì? Còn nhớ không? Nhắc lại.
Hello, chào bạn đạo.
Dạ.
Là anh thi ra khỏi Việt Nam nha.
À, Việt Nam.
Đang ngồi
Rồi.
trên xe, đang xe giường nằm nè. Anh
À.
đi học luôn.
Rồi nằm học. Rồi bạn đạo nhớ
Nằm
không?
học. Chưa về hả? Chưa, mới về tới Việt Nam được 4 bữa à.
À, mới về.
Hôm nay đi chơi hả? À, trả lại
Không
đi.
có, đang đi ra Sài Gòn.
Rồi.
Trước khi ra đi thì mình đã tự ra đi, anh có cái sự chuẩn bị hết. Đối với cái người tôi mình đã có chuẩn bị từng giờ từng giây từng phút rồi.
Nhưng mà thầy dặn
Thầy
mình
dặn cái
nhưng
gì?
mà đã chuẩn bị cho cái phần hồn mà nó
Mình chẳng là thầy dặn mình
làm cái gì?
làm sao cái giờ phút mà mình ra đi đó mình phải làm sao trong
Hai
tư
tay chắp trước ngực. Rõ gì nữa Nguyễn?
thế.
Hai
Giờ
tay chắp trước ngực. Chị niệm danh Phật phải không chị?
hai tay chắp trước ngực
Ra
là
kiếm.
gì hả?
Rõ gì nữa? Cái này quan
Niệm
trọng lắm
Phật,
nha.
hai tay
dùng ý niệm Phật thôi, hai chân chéo lại,
chắp. Chẳng gì nữa.
hai chân chéo là gác
Sát
lên
kiến
nhau.
hả?
Không
Ủa trước khi ra đi sao sát kiến được? Ra đi
sát
làm chết đó. À.
kiến
Trước giờ phút lâm chung. Nhắc
về
lại đi, nhắc lại đi Nguyệt.
nhắc lại, nhắc
Dạ
lại.
trước giờ phút lâm chung thì hai tay chắp trước ngực vậy đó chị. Rồi chị niệm danh Phật. Rồi có
Còn
khi thì ai nhớ gì không? Nhớ cái chân gì chéo chéo
cho
lên chân.
các
và nhớ chính xác không?
dạ trước
rồi một
khi mà ra
chút chuẩn bị mọi
đi
đó.
là chính xác là hai tay phải bắt ấn tam muội để trên ngực và mình hướng về trước trán hoặc hoặc là đỉnh đầu để niệm Phật. À.
Cũng không có sai đâu nhưng mà cho nó chính xác á, em muốn chính xác á,
Chính
có
xác
ai nhớ chính
chính
xác một
xác
trăm phần
là
trăm
mình
không?
bắt ấn tam muội chứ không phải là chắp tay, không có bắt tay vô.
Hình như là bắt ấn tam muội mà úp lên cái ngực đó chị.
Nó có cái câu nói thầy nói rất là chính
À
xác. Ừ, cái câu
à
nói thầy nói rất là chính xác, nếu mà ai đi thì sẽ nhớ. nó hai phần, là một phần về cái tư thế, phần về cái tâm hồn của mình, nó về
Đúng rồi đó.
cái trí ý của mình nó phải làm cái gì, nó hai phần. Tại mình nên nhớ là trong cái pháp của mình nó lúc nào nó cũng hai phần đó. Một phần cũng như là về cái
Cái
tư thế
xác,
của
cái
cái
xác,
bản thể, cái
cái
xác
xác.
ha, rồi một phần về cái tâm trí của mình nó phải như thế nào. Hai cái lận, cái pháp của mình là luôn luôn nó hai cái chứ không có thể nào nó một cái được.
Có ai nhớ vậy không? Có ai nhớ không? Cái này quan trọng để sau này em nhắc tới nhắc lui hoài á, cho bạn đạo đừng có quên á.
Cái này cũng có ghi trong cuốn Thiền Thực Hành nữa nha. Thiền Thực Hành á, trong phần cuối của Thiền Thực Hành cũng có ghi nữa đó. Nếu mà ai có quên thì cũng có thể tìm lại được chứ khỏi cần ghi đây ha. Ai có quên
Có
được.
phải ăn ăn năn sám hối
Không, giờ đó mà đâu có ăn năn sám hối
không
gì hết.
mà chị?
Giờ đó là tính sổ rồi.
Đó
Giờ đó
là
là tính sổ rồi, phải khóa sổ rồi, phải tính sổ chứ đâu có còn ăn năn sám hối nữa. Ăn năn sám hối là để
thầy
sửa, mà mình sửa là sửa trước đó chứ đâu có đợi tới giờ phút lâm chung mà đâu có sửa được nữa hết. Rồi lúc đó nhiều khi còn phải chiến đấu với cái sự đau đớn nữa, đâu mình đâu còn làm gì được nữa. Cái đó là giờ khóa sổ rồi, và khóa sổ là tính sổ.
rồi à, bây giờ đó cái này nhắc lại nhà này ba lần nha, lần này thứ ba ha, cô bạn đạo để ý chút xíu rồi anh bảo nhắc lại nha, bây giờ mình nghe ha.
Thông minh nổi thì con ma quỷ rước đi, mà người có tâm tu bình à, tay để lên ngực niệm danh Phật, bộ đầu ấm áp ra đi không có bị ma quỷ rước, nhưng mà có tiên đồng rước. Đó là do tâm của hành giả thực hiện. Cho nên chúng ta muốn thờ Phật, chúng ta phải nghĩ giờ phút lâm chung chúng ta đi bằng gì? Đi bằng phần hồn, đi bằng ý chí, bằng sự vô cùng không có trì trệ nữa, dứt khoát biết rằng đến đây học hỏi cái định luật vay và trả và ra đi, chúng ta cũng tiếp tục học thì không có cái ý sanh tử luân hồi trong óc của chúng ta nữa. Hết rồi.
Rồi Nguyệt nhắc lại coi Nguyệt. Máu nó mít chưa ha?
Mới rồi, đâu có đóng đâu.
Rồi, Nguyệt nhắc lại coi.
Bình thản.
Rồi gì
bình
nữa?
thản.
Ai mà có cái cuốn thiền thực hành đó, trang 372. Ai mà
Cô
có
Giang, Giang
à.
An đó, chị Giang An, cô Giang An.
Cũng
Dạ.
đang trang
372.
giờ. Dạ. Y chang như thầy giảng luôn.
Nói sao? Nói sao?
Thì nói là giờ phút lâm chung, người có tâm tu bình thản, tay để nơi ngực, niệm danh Phật, bộ đầu ấm áp ra đi, không
Đúng
có
rồi.
bị ma quỷ rước, nhưng mà có tiên đồng
Đi đồng.
rước. Rồi, bây giờ ngừng cái này ha. Nhớ rằng nha. Bây giờ
Thực
thứ nhất là cho cái phần xác là hai tay để nơi ngực. Cho phần hồn là niệm danh Phật. Thì bộ đầu nó ấm áp nó mới đi ra. Hai cái này nhớ nha, không có quên ha. Rồi bây giờ mình thấy hai cái tay để nơi ngực để làm sao?
cái đó là cái phần thêm ha.
Bây giờ hai tay để ngực để làm sao? Hồng Văn Tơ là ai anh bảo?
Ra chờ vô thì lát hỏi sao.
Dạ. Bây
Rồi.
giờ nói đi. Tay để nơi ngực là để đâu? Để làm sao? Em có cho coi rồi đó nha. Có một lần em có cho coi rồi đó.
Hai tay hai tay là phần coi cái video thêm á, cái
Cái
trong
video thêm của ở bên Mỹ á,
trong cái lúc mà thầy nói cái câu
công
này
phu
trong
á,
cái video nãy á, thì thầy không có làm, thành ra mình không có thấy rõ.
dạ
Thành ra Eli cứ cho thêm một cái nữa
bữa
là
nay em phát hiện thêm cái nữa cho nên em muốn nhắc kỹ lại cho bạn đạo.
phát hiện thêm cái nữa hả?
Dạ em mới phát hiện thêm cái.
Thấy đây mình đang lại như vậy nè, để trước ngực,
Rồi rồi gì
để
nữa,
như cái ngực.
rồi gì nữa không?
Chân hai chân nó sao mình chéo nó chấp lại,
Chéo chỗ nào, chéo cái
gác
nào,
lên
cái nào chéo cho cái
cái
nào?
chân trái gác lên chân mặt, chân trái gác lên chân mặt,
Chắc không,
lấy
chắc
băng
khoát
chắc, chắc nếu mà chắc lấy cái keo dán sắt dán vô rồi.
không? Rồi bây giờ mình coi ha.
Lai sẽ thi về nằm giường nằm mà được học nó hay quá ha.
Chào, bây giờ mình coi ha.
Rồi kế tiếp nữa là lúc đi đứng nằm ngồi niệm lục tự Di Đà thường trụ ở đỉnh đầu, lúc nằm ngủ trụ ở điểm nào mà niệm? Cũng vậy đó thôi, cũng nhớ điểm đầu khi chúng ta nằm ngủ, trước hết là phải để cái tay cái hai cái giáp tay niệm Phật, cũng chú ý nghe chưa?
Còn trên
không
đầu
phải trụ trên đầu, trên đầu mà chừng nào có trình độ thì automatic nó lên đó. Nằm về nhắm mắt đi chỗ nào sức lại. Cái đó là phần nhẹ rồi, những người tu lâu nhẹ rồi họ không phải chỉ nhiều như chúng ta đó, họ chỉ nằm nhẹ là họ đi được.
Và thứ hai cái chân thì cần phải gác lên.
Để giữ
Giờ
sát,
rồi có mỏi thì đổi chân là
để giữ sát, làm sao chuyển về.
Còn hai tay thì cũng chấp thêm là được. Cảm ơn thầy. Thì còn câu kế tiếp nữa.
Nhớ nha, hai tay để trước ngực là bất ấn tâm muội đó, mà để dạng thẳng nha. Khi mà để ấn tâm muội thì mình ngồi thì mình đã cong, nhưng mà cái lúc đó là ông thầy cũng nằm, ông để dập xuống như vậy nè thì nó nằm rồi, nó không còn cong như lúc mình ngồi thiền. Thì cái tay để trước ngực ngay ngực á, rồi cái chân trái qua cái chân phải, gác lên cái chân phải.
Thì ra chân nào cũng được mà thầy không quen gác
Tại ông quen á, ông quen cái thói quen là trái qua phải
được. Ai quen chân nào gác chân đó thôi.
đó. Hồi nãy là cái đó là cái rõ nhất cái ha, tại hôm trước có cái chai, có cái chân mà cái chân không thấy, bữa nay thấy cái chân rồi đó.
Nhưng mà thầy nói, thường thường thầy nói như này là cho mấy người mà nhẹ nó
Xuất đi á,
khi đi á, thì họ nằm cái tư thế đó là để giữ cái xác.
dạ
Lúc mà họ còn sống mà họ xuất đi á, thì họ giữ cái tư thế đó để giữ cái xác. Còn mình mượn cái tư thế này để mình chưa có đi được thì lúc chết mình cũng ra đi, sẽ ra đi, cho nên mình cũng nằm tư thế đó.
tại vì cái đó là cái tư thế mà chết trước khi chết, Cho nên cái tư thế nó rất là bình thường. Nếu mà mình làm quen như vậy á, thì mình đi ra đó thì mình cũng đi theo cái tư thế đó thôi. Mà chú ý trung tim chân mày nha. Lúc nào thầy cũng nói chú ý trung tim chân mày lúc mình nằm á.
Nhưng mà thầy nói nếu mà nhẹ thì tự nhiên nó chạy lên đầu à?
Đúng rồi, khi đó nhẹ là nói ông thầy đó.
À.
Nói ông thầy nha. Chứ còn cái này là lúc đó năm 94 thì cái khóa này có người nói là con cứ trụ hoài trên đầu cái chân cái tim của con nó trên đó nó nhịp hoài, có chuyện gì trên đó nó cũng nhịp hoài, là cái đó không đúng nha. Cái đó khi mà nhẹ rồi nó mới lên tới đó, khi đó ông thầy ông ngồi ở trên đó rồi, cái đó là phần chân tâm nó ngồi trên đó rồi. Cái hỏi chứ bây giờ pháp luân chứng minh nó có cần làm không, tại vì nằm nó cũng bị nhịp ở trên đó hoài. Thật sự mà nói đó, thầy nói riêng thôi thì cái anh này cũng có lặp lại, nó thầy có nói là ăn bậy thì không cần phải làm chứng minh.
Hả? Cái gì ăn
Ăn
bậy?
không có ăn bậy thì làm chứng minh, không có ăn bậy thì không cần làm chứng minh. Thì anh này nói như vậy, nếu không có ăn bậy không làm chứng minh vậy là cái vía làm sao nó xuất ra đó, thì có những cái câu đó. Nhưng mà thầy nói là thầy nói riêng với cái anh đó thôi, anh đó anh lặp lại chứ không có nghe thầy nói nguyên cái khóa đó, em không có nghe thầy nói. Nhưng mà đó, cái đó là không phải, là cái đó là cái phần chân tâm nó mới nhịp được, còn mình là mình cái cảm giác thôi. Cái đó có cảm giác nha, có cái ảo giác, thỉnh thoảng cũng có cái ảo giác đó chứ không phải không có nha. Có cái ảo giác đó nhưng mà không phải hả, cái đó là không phải, tại vì của ông thầy á, là ông ngồi ở trên đó cho nên cái ảo giác đó nó không phải, mà nó thực sự nó nhịp. Còn mình cái ảo giác của mình là mình nghĩ là trên đó nó nhịp mà không phải, nó không có nhịp. Mình còn đang ở trong cái thể xác này, mình chưa có xuất ra. Khi mình lên cái đỉnh đầu rồi đó, cái đó nó đúng thật sự là cái nhịp của cái phần chân tâm. Bây giờ mình chỉ có cảm giác thôi chứ không phải là cái đó, nó có chỉ ảo giác thôi chứ không phải thật sự. Tại vì cái đó nó rất là quan trọng, khi mà mình lên ngồi đó rồi là rất là sáng suốt ha, chiếu cho cái bản thể này. Rồi câu tiếp theo, câu này hay lắm nha. Cái tuần này á, là trả lời cho cái tuần rồi. À, tuần này là trả lời cho cái tuần rồi. Tuần rồi đó mình có nói về cái nguyên lý nước lửa gió đất. À, hồi tuần rồi mình có nói cái nguyên lý nước lửa gió đất. Tại sao là bạn Đạo đặt cái câu hỏi đó? Bây giờ mình nghe kỹ nha. Bây giờ em nghe hết cái khóa đó là khóa 1 năm 1994. Khóa đó có Tú á. Thì cái khóa này tại sao cái cô đó hỏi cái câu mà nó không có phải là sự chính xác hay là chính xác? Mình sẽ nghe cái clip này mình sẽ biết.
Rồi đi tìm ra hay vậy?
Thì nghe lại hết thôi. Không cách nào khác ngoài cái mình không hiểu tại sao nó như vậy, thì giờ mình nghe ha,
Rồi đi mò ha.
cũng mò mẫm hoài vậy đó.
Kính thưa thầy Trung Văn, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy có nói nhớ nhớ khó hơn nhiều,
Nhớ không nhỉ?
xin thầy giải thích cho con hiểu.
Nhớ khó niệm, nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó khó, phải niệm quen rồi mới đi tới nhớ. Bây giờ bắt con nhớ chặt con làm gì cũng quên rồi. Đang khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái dịp đó, làm được sáng suốt rất đàng và niệm thường niệm là niệm quen thế rồi nó lên trên đầu, nó trụ chú ý đây thế rồi nó diễn thấy nó nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nó tới đây đó rồi. Tới đây là sáng có chuyện gì mà buồn bực con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết là xong, không cần đi kiếm ông luật sư gì, trên đó là giải quyết sáng suốt.
Như vậy là niệm quen rồi mới nhớ.
Niệm quen mới được, ban đầu phải tập cái nhịp tim nó niệm lần lên mà trụ được trên đầu rồi. Mà nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó sửa, nhìn thẳng trung tim. Nó trụ lên lên rồi, tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm. Phải lâu ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng có nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó. Và tự nhiên nó bừng sáng rồi con bao giờ quên. Suốt đời cũng không quên. Nhìn đâu thấy cũng ở trong cái nguyên lý. Bởi vì cơ tạng con là năm nước lửa gió đất. Nó hội tụ đó, nó thành cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, sức mạnh tiến hóa đi về trời.
Di Đà nhất cứu vô việc niệm một câu không có nghĩ tầm bậy. Cứ niệm đó hết rồi nó nhớ. Đó là đường đi về trời.
Con xin cảm ơn thầy.
Đó, bây giờ anh bảo lặp lại đi, tại sao mà bạn đạo nói là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là nguyên lý nước rửa gió đất, thầy nói rất là rõ ràng. Có vấn đề lặp lại có đúng hay không? Thì bây giờ anh bảo nói đi, tại sao có cái câu đó?
Này thầy nói là cái cơ thể mình nó là cấu tạo bởi nước lửa gió đất, thầy cũng thường nói hoài là cái thân xác của mình là cấu tạo bởi tứ giả hợp thành đó. Thì khi mà mình niệm Phật riết á thì nó hội tụ lên trên đỉnh đầu, mấy cái phần điển đó nó hội tụ trên đỉnh đầu mới cấu trúc thành cái nguyên lý Nam Mô Di Phật, chứ không phải là cái ý nghĩa của 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật là nước rồi lửa gió đất, cái đó nó không có đúng. Thành ra khi đặt cái câu hỏi lại là đặt sai rồi, thì ông thầy ổng cũng trả lời cho vậy thôi chứ ổng có sửa. Rồi Ly nói đi.
Rồi em nói lại nha, cái khóa học này là khóa 3 năm 94, nó lộn, khóa Tú là khóa 1. Cái mà cái chị này đó là chị hỏi về, thầy nói là nhớ tại sao, tại trước đó có rất là nhiều người nói là con vô việc niệm, mà tại vì nói là cái đỉnh đầu con lúc nào cái tim cũng nhịp hoài à, rồi con vô việc niệm rồi. Cho nên đâm ra tại sao mà cái chị này chỉ đặt câu hỏi, chị nói là tại sao thầy nói nhớ nhớ khó hơn niệm, thì thầy mới nói là khi mà mình niệm rồi, mình niệm thường xuyên rồi, suốt ngày suốt đêm, phải nhớ 4 cái chữ này, suốt ngày suốt đêm có nghĩa là liên tục, thì lúc đó mới đi tới vô biệt niệm, và khi đó nó bừng sáng à, lúc nào cũng vậy, nó bừng sáng là cái hào quang nó bừng sáng rồi, thì cái đó nó cứ sáng suốt hoài, thì cái đó là nó chỉ trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà thôi. Và mình nhớ là mình nhớ cái ý nghĩa nha, nhớ kỹ nha, thầy nói là nhớ ý nghĩa nha, cái ý nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật chút xíu mình sẽ đi tới, rất là hay nha, cái khóa Nam Mô Di Đà Phật này em rất là thích, trong những cái khóa học rất là hay, tại sao chút xíu mình sẽ đào sâu. Cho nên nó thầy nói là mình nhớ là khó hơn là mình niệm, tại mình phải tập tành niệm, mà mình đang tập tành niệm Phật, mình chưa có ngồi đó thì không thể nói nào cái chân tâm trên đó nhịp được, cái đó là cái ảo giác thôi, phải ngồi suốt ngày suốt đêm á mà niệm hoài như vậy á, nó mới đi tới cái trì niệm thành cái Nam Mô Di Đà Phật, là lúc đó nó đi tới vô việc niệm, khi đó là cái hào quang nó phát sáng lên rồi ha. Cho nên nói chữ vô việc niệm là phải hiểu rõ nha, khi đó là cái bản thể nó phát sáng rồi, cái hào quang nó phát sáng, từng cái sợi lông nhỏ trong đó nó phát sáng, thì cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó cứ xoay hoài vậy đó, ông cứ nằm trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Và cái cơ tạng mình nghe rõ ha, cơ tạng mình là nước lửa gió đất hội tụ thành cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nói rất rõ ràng. Nhưng mà tại vì sao cái chị này hỏi rồi thì cái chị kia nó mới đi tới thêm chút xíu nữa, chị hỏi chứ thầy nói hồi nãy là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là nguyên lý nước lửa gió đất, thấy không, thấy có cái sự chịch chọt chút xíu không? Tại vì tại sao, tại những cái khóa học có khi mà thầy vô học có thầy ông rút dữ lắm, ông rút những cái trượt cho mọi người cứ ngồi đó niệm Phật hay là thiền á, thì lúc đó là cứ đi mất tiêu hết trơn rồi, thì đâu có nhớ, đâu có ngồi ghi lại cái gì thầy nói, thì dĩ nhiên nó cũng nhớ chút chút này chút chút kia vậy đó nhớ chút chút vậy đó, rồi dĩ nhiên lặp lại là chắc chắn không bao giờ đúng á. Tại sao cuối cái khoảng thời gian đó là qua cái người khác, là người đó nghe chút 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 là vô lặp lại cái câu nói là sẽ không bao giờ chính xác.
Đã lặp lại rồi mà ông thầy ông nghe ông có sửa lại, ông có đính chánh nha, ông
Dạ.
giảng luôn
Thì
à.
thầy hà thầy giảng thì thầy giảng theo cái nguyên tắc là thầy phải giảng thôi, chứ thầy không có sửa lại.
Có sửa, thành ra cái nguy hiểm ở chỗ đó, bây giờ mình thấy nguy hiểm cho những cái người nghe là ở chỗ đó.
Nhiều lắm nha, có nhiều vấn đề là thầy không có nói sửa lại, cũng như ông Tư, ông đâu có nói chữ tỳ kheo, ông chỉ nói lục căn lục trần, mà ông kia ông đặt câu hỏi là tỳ kheo, ông thầy ông cũng thêm luôn vô tỳ kheo. À, cho nên đâm ra những cái đó là do bạn đạo đặt câu hỏi không có chính xác, mà ông thầy thì ông không có đọc sách Côn Tư, ông chỉ hiểu cái nguyên lý thôi chứ ông không có đọc sách Côn Tư. Cho nên những cái gì mà lặp đi lặp lại bởi cái người phàm, bởi cái xác phàm á, thì nó không có cái sự chính xác, ngoại trừ ghi chép, tại vì mình chưa có ra khỏi cái bản thể. Khi nào mà cái chân tâm á, khi mà cái phần hồn nó làm việc, nó mới có cái sự chính xác từ ly một. Còn mình này còn trong cái bản thể, cho nên cái sự chính xác 100% nó bao giờ đúng hết đó. Sau khóa học mà hễ mà em thấy cái đầu lúc hay nói gì mà sau đó người nào khác lên hỏi là chắc chắn không bao giờ lặp lại đúng hết, hoặc là thầy nói cái gì đó ra lại lặp lại không đúng, có thể chỗ khác thầy nói một cái gì đó thì em chưa có phát hiện, nhưng mà trong cái khóa học này em dám chắc là thầy không có nói gì khác ngoài cái chỗ này. Nguyên cái khóa học này em nghe hết từ đầu đến cuối, không còn sót cái chữ nào hết. Mà em biết chắc chắn không ai khác ngoài cái chữ này. Cho nên không phải là thầy nói ra mà bạn đạo hỏi thôi. Thì ở đây rõ ràng là mình cái cơ tạng mình là nước, lửa, gió, đất hội tụ thành cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, tại vì mình là hiểu cái ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật. Nha, chứ mình không phải hiểu là cái kiểu của mà từng chữ một của ông Tư là cái đó học khó lắm à nha. Nói trước nha, của ông Tư là khó lắm á. Thầy nó có cái cách hiểu của ổng. Bây giờ mình sẽ nghe, tại vì thật sự trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật em ra rất là nhiều và em cũng sẽ ra, em muốn biết khi nào, tại vì nó quá nhiều đi. Thì em sẽ cho nghe đại khái là hai cái clip đại diện. Ở đây mình sẽ giải thích thêm về chữ thập và chữ thật và chữ thuộc. À, cái này rất hay nha, cái câu đặt ra rất là hay của Tú á. Bây giờ mình nghe thật kỹ nha, cái này phải nghe thật kỹ rồi mình sẽ nói tại sao có những cái chữ như vậy xảy ra.
Thầy không có cái thắc mắc là con không biết lịch sử về các vị Phật như là Phật A Di Đà có trước hay là Phật Tổ Thích Ca có trước, mà ngày nay tu theo pháp Cô Vi hay là gì thầy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy Đức Phật Thích Ca khi ngài ngồi đó ngài có niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là ngài quán về một đề tài nào đó thì mà ngài đắc được thông
ngài ngài vì nhờ ngồi thanh tịnh cho nên ngài mới phát triển về lục tâm thông. Rồi trong cái phản ảnh đó là lấy cái âm thanh của người đời mà niệm chữ Nam mới cảm thấy chấn động lực. Thì ngài đã đạt cái hào quang, ngài mới quán thông cái nguyên lý của trung tâm của mỗi cái tiểu thiên địa. Nam thập phương nam lửa bánh binh định là cái mắt lửa xẹt ra. Mô chỉ rõ vật vô hình, lúc đó ngài nhắm mắt thấy cái chuyện trên không trung. Nhiều người nhiều cảnh tươi đẹp chứ không phải cảnh thiên nhiên. À, nhân ký gồm thơ mơ thận là nó có cái luân xa ngay cho hai tay cật, nó có cái luân xa ngay chỗ thận đó, nó có con rồng hút nước và phun nước. Thận thì hút thủy nước, thận mà thiếu nước là thận hư, thấy chưa? Cái cơ thể của chúng ta có trật tự mà đó là trung tâm di giữ bền ba báo linh tinh khí thành. Tinh khí thành đầy đủ là con người cái linh tánh mở do mặt đó người ta được. Thấy không? Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mọi người thanh tịnh rồi mặt mày nó có bóng nhoáng, con ma không nhân sát ta. Mà con người cứ buồn rầu hoài mặt mày nó tối tăm là con ma nó chim sạc. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình mà nói Phật nó chạy dưới đây mà lấy cái gì mà chứng minh cái chấn động lực thì chúng ta nói chi. Nam cuối cùng nó tập trung ở đây nó rơm tới chỗ đó. Cho nên ngài ngồi đó quán thông và thanh lọc cái cơ tạng của ngài. Ngài không có ăn uống như chúng ta, cho nên nó phát triển rất mau. Cái ý ngài vừa chuyển cái là nó mở rồi. Ngài thấy 6 điểm luân xa.
Cho nên người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người ta không hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ.
Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để phù hộ. Đúng. Cho nên cái chữ Nam đằng này cách nghĩa rất rõ ràng. Nam nó có chữ tập trung ở đây.
Yeah.
Mà thế mình lấy cái một mà thay thế cái Nam cũng được.
Yeah.
Mộc nó kẹt, mộc.
Yeah.
Còn Nam nó dài.
Yeah.
Đó, Nam thuộc về lửa. Cho nên cái mắt điển ở đây đập vô đây tá quả tam tinh.
Yeah.
Mắt lửa ở đây. Thế đây nó có cái luân xa.
Yeah.
Khi mình thanh tịnh nó chuyển ra. Nam thập phương nam lửa bất định.
Yeah.
Có âm cái dương nó đụng chạm nó mới thấy cái ánh sáng.
Yeah.
Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt mà thấy cái cảnh hư không.
Yeah.
A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận lực có thủy có nước.
Yeah.
Cái thận nó mới sanh tộc, nó mới ấm áp.
Yeah.
Mà thủy điển tương giao.
Yeah.
Có nước mới có điện. Điện với nước hai cái cua răng có một, nó
yeah.
chạy nó thông cảm với nhau trong bản thể con người.
Yeah.
Cho nên con người mới có cái linh tánh.
Yeah.
Thấu xét chuyện này tới chuyện kia chuyện nào.
Yeah.
Như giữ bền ba báo linh đi, tinh khí thần, tinh khí thần mình đầy đủ.
Yeah.
Là sự phát triển sáng suốt.
Yeah.
Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, lỗ chân lông mình phát quang, con ma nó không nhập được.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Mình biết thâu nhập, thâu cái sự thanh cao bên bên trên xuống.
Yeah.
Để qua giải cái trượt ra ngoài thì sự sáng suốt nó sở tồn.
Yeah.
Thì không có bên ngoài xâm nhập được.
Yeah.
Phật hay thân tịnh ở nơi mình.
Yeah.
Chứ Phật này không phải là ông Phật.
Yeah.
Chứ Phật là thanh khí điển tam tam thiên chiếu rọi xuống xương sống đứng hấp thụ.
Yeah.
cái cung là bản thể con người nó xích sắc như thế này,
yeah.
Một hơi âm và một hơi dương,
yeah.
Nó biến thành phật phật,
yeah.
Là kêu mặt nhẹ nhàng sáng suốt thanh tịnh,
yeah.
Phải biết được việc của mình,
yeah.
Để sửa sai,
yeah.
Thành cái Nam Mô A Di Đà Phật này là sáu cái luân xa trong bản thể,
yeah.
Khai thông sáu luân xa rồi mới thông cảm cả càn khôn vũ trụ,
yeah.
Mới thấy rõ ta với càn khôn vũ trụ không bao giờ xa cách được,
yeah.
Con sẽ ghi Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh và Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh. Vậy câu nào đúng hay là do đánh máy sai?
Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh chỉ có hướng Nam mới xẹt ra, Bính Đinh nó mới xẹt ra lửa. Mô chỉ rõ vật vô hình, có lửa mới thấy được đường đi, mới thấy rõ này kia kia nọ.
Rồi anh Bảo muốn nói cái này không? Cái này
nói
nó rất là dài ha.
Nói đi.
Bây giờ em nói tại sao là có cái clip cuối cùng. Ngày xưa đó, ông Tư ông nói trong cái gốc của ông á, là ông nói cái gốc của ông á là Nam thuộc cung ly lửa bính đinh. Cái gốc của ông Tư nói là như vậy. Nhưng mà khi diễn giải á, thì sẽ nói là Nam thập phương Nam lửa bính đinh. Đó cái ngày xưa nha. Tại cái đó là thơ xưa. Thì theo ngày xưa đó thì gọi là thập. Có nghĩa là thập có nghĩa là toàn diện đó. Toàn hay là hoàn hảo hay là toàn vẹn đó là cái thập. Phương có nghĩa là hướng. Thì ngày xưa cái thơ xưa đó là Nam thập phương Nam lửa bính đinh. Ông thầy cũng nói với thập tới rất là nhiều cái thời trước đó. Ha? Cái thời trước đó thì nó hoài với thập. Cái thời sau này thì bây giờ đổi thành chữ thập. Là theo cái diễn giải ở trong tất cả các bài thơ sau này, thầy nói là Nam thật phương Nam là tại vì cái đó là nói ra thôi, chứ không phải là thơ. Có nghĩa là thật hướng Nam mới có lửa, chứ không phải là Nam thật phương Nam. Nó cũng đúng nữa, tại vì thơ ngày xưa đó nó phải dùng nguyên gốc của cái Hán Nôm đó, là phải là thật phương Nam thì có nghĩa là toàn dạng, hoàn toàn hướng Nam, tại vì phương là hướng, là mới là có lửa. Còn sau này diễn giải ra, có người diễn giải ra thì nói là thật phương Nam thì cũng đúng, là thật hướng Nam mới có lửa mới là đúng. Nếu mà theo thơ mà đúng đó nha, nếu mà mình diễn giải cái thơ của người ta là theo thời nay á, theo thời nay hiện thời sau năm 2000 á, thì mình sẽ nói là Nam thật hướng Nam mới có lửa. Đó là đúng theo như cái ngày xưa đó thì nói là Nam thập phương Nam, là như mình nói là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, có nghĩa là toàn thiện toàn ác, cũng nghĩa là toàn diện cái hướng Nam mới là có lửa. Ông thầy ông nhắc mình là hiểu cái ý nghĩa của cái Nam Mô A Di Đà Phật. Thí dụ đối với người già thì Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, là đủ rồi. Nếu mà người già quá nhớ không nổi. Người trẻ hơn chút thì Nam là Nam thật phương Nam lửa bính đinh, hay là Nam thật thập phương Nam lửa bính đinh, rồi Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý quý A nhâm quý gồm thâu nơi thận, rồi A di giữ bền ba linh kinh ký hận, đại sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình, hay là thanh tịnh ở nơi mình. Cái đó là một cách diễn giải, nếu mà ai học thuộc thì nên hiểu cái đó. Hiểu cái đó là diễn giải cái ý nghĩa của cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên lý của nó. Ông Phật ông dùng cái đó là tại ông nói là Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, là ông hiểu cái đó trong cái hào quang của ông xoay hoài. Ông nhìn mọi vật bằng sáu cái chữ đó. Có nghĩa là cái nguyên lý đó. Chứ ông không có giải ra từng chữ, mỗi lúc ông nghĩ tới là ông giải cái đó ra. Nó rất là dài dòng. Ông hiểu cái đó rồi, tại vì khi đó là cái chân tâm hiểu. Có nghĩa là cái phần hồn nó hiểu một cách rất là nhanh và nó diễn giải rất là nhanh, mà nó hóa giải mọi chuyện rất là nhanh trong cái sáu cái chữ đó, trong cái nguyên lý đó. Cho nên không phải mình học A gồm nhâm quý nơi an nơi thận, Di giữ bền chặt ba báo linh, đại sắc vàng trùm khắp cả. Cái đó không phải, cái đó là của ông Tư. Của ông Tư mà ai học thuộc cái đó rồi á là cũng là mệt lắm á nha. Cả nguyên cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật của ông là nó dài lắm. Mà muốn học thuộc cái đó cũng là mệt lắm á.
mà thuộc một chuyện mà phải hiểu nữa, tại
mà hiểu cái ý nghĩa của cái đó cũng khó lắm á.
cái thơ của ông là thời xưa khó hiểu hơn á.
Dạ, cho nên bây giờ mình hiểu được tại sao mà có trong cái một bé tám thầy ghi chữ thập không à. Cho nên đâm ra đó, tại sao có chữ thập và chữ thật là vậy. Thật sự mà nói mình không có thể chấp vô cái chữ được. Người này nói cái chữ thật mới đúng và chữ thập mới đúng. Thật sự đúng theo nghĩa ngày xưa đó, theo Hán Nôm là phải là thập phương Nam mới là đúng. Còn nếu mà đổi về hiện nay á, thì phải là Nam thật, hướng Nam mới là có lửa, thì mới là đúng, là tại vì theo cái văn ngày hôm nay nó không có thể nhập nhằng giữa hai cái này, nó nhập tùm lum vậy đó. Thì đâm ra cái đó là do diễn giải của mỗi người theo cái trình độ của mình mà thôi, nó vẫn đúng theo trình độ của nó, mình không thể nào chấp theo cái trình độ của họ được. Mình chỉ hiểu cái ý nghĩa của đó, Nam là hướng Nam mới có lửa ha, hỏa vô hỏa tương giao, đó là nơi mát điển. Cái đó mình hiểu là được rồi, mình hiểu cái nguyên lý là quan trọng, mình hiểu cái ý nghĩa của nguyên lý là quan trọng. Không có thể nào học thuộc lòng hết nếu mình không có khả năng chứa. Nó không bắt buộc mình phải học thuộc giống như là cái thơ của ông Tư, khó lắm, không phải dễ đâu. Thuộc và hiểu được từng chữ một không phải là đơn giản ha. Cho nên bây giờ mình hiểu được như vậy đó, thì chữ thập và chữ thật mình không có nhọc nhằn nữa, mình không có sợ nữa. Thầy nói rõ ràng là nói chữ thật mới là đúng, nhưng mà tại vì thầy là tại vì cái chữ đó của ngày xưa mà thầy không có hiểu chữ ngày xưa với ngày nay nó như thế nào, thầy chỉ nói một cách nguyên tắc của nó là cái đó là thật phương Nam mới có lửa, thì cái nói đúng là tại thầy nói theo cái ý nghĩa của nó là thật phương Nam, tại không hiểu chữ thập là gì. Nhưng mà thật sự diễn giải ra là chữ Hán Nôm là chữ thập, là nó toàn diện là toàn toàn ở hướng Nam mới có lửa vậy thôi. Tại cái chữ này của đời mà, chứ đâu phải chữ ông chế ra. Cái chữ mà ông từ trên kia đâm xuống thì mình không có bắt được, nhưng mà cái chữ này của đời nó đã định hình từ bao nhiêu ngàn năm rồi. À, cái chữ nào của đời thì mình không có thể chấp được, là tại vì cái đũa của đời thì diễn giải cho mình hiểu cái ý nghĩa là đủ rồi. À, cho nên ông ra thầy ông la mình hoài là vậy đó, la cái chữ chấp cái chữ còn nhiều chữ chấp lắm nha, chứ không phải một chữ đâu, còn lắm, người ta cũng bị nhọc nhằn những cái đó, là tại vì cái chữ mà của đời đó mình không thể bắt ông thầy diễn giải mà 100% bắt ông xác nhận được. Có nhiều chuyện lắm, bạn đạo bắt ông thầy phải xác nhận cái chuyện của tôi làm là đúng nữa, mặc dù làm sai cũng bắt ông thầy xác nhận, sau đó ông thầy cũng chuyển hướng khác. Cho nên đâm ra đó có nhiều cái lắm, rất là mắc cười. Bây giờ mình nghe thêm tiếp tục, cũng nói về cái vấn đề Nam thập phương Nam lửa bính đinh mà ở một cái khía cạnh khác, khía cạnh đi niệm hành. À, bây giờ mình nghe kỹ ông thầy nói cái gì, anh Bảo nói cái này nha.
Một số bạn đạo cũng đi niệm hành ở trên cái đường niệm hành ở đây, nhưng mà mỗi người đi mỗi mỗi cách. Kính thưa thầy, đi như thế nào gọi là đi đúng ạ?
Đi trong thanh tịnh, một bước đi mình phải nhớ bước một bước nên mình đang làm cái gì đấy, mình đang tưởng tới Phật. Và mình đang niệm hành để chi? Để nguồn điển từ trong cơ thể xuất phát lên trên khối óc rõ ràng và sự trụ nơi đó là tiếng. Lúc niệm hành chúng ta niệm từ giai đoạn một chậm chậm từ từ để hiểu. Niệm mà không hiểu thì két nhá chủ nhà làm được cái gì. Niệm để hiểu, bây giờ tôi niệm có được nguyên cái. Tôi thấy con người tôi nó khỏe. Tôi niệm, tôi đi một đoạn đường tôi thấy nhẹ nhàng. Có nhiều người thanh tịnh đi tới đó thấy cây cũng có sự than thở của cây, cái khổ của bản thân có hết. Mình ý thức từ từ. Thế là một bước chân đi quan trọng, đi từ từ chứ không phải đi ảo ảo. Và nhìn và đi trong cái nhịp độ như vậy, cái tâm nó mới mở được.
Thưa thầy, mình đi thì hai tay mình có làm gì không hay để bình thường?
Chỉ cái thả nhẹ, thả lỏng thôi.
Chỉ cần cái chắp tay trước ngực thôi.
Không cần, thả lỏng đi rồi. Niệm để cho nó relax mà.
Một số bạn đạo cũng hỏi là mình đã bắt đầu niệm chữ Nam đó là chữ mặt hay chữ tái hay là không, không cần.
Cái chỗ nào mình bước được cái gì đi thôi, không cần gì hết. Không phải tập lính cái này, không phải tập lính. Đi hoạt động đi, ý thức luồng điển lên khởi động. Không phải tập lính. Cái luồng điển mình đi niệm rồi là nó quy một, nhìn lại anh em thấy thương. Thấy người này cũng thương, thấy người cũng có nhiều chiều hướng của mọi người đi lên. Không phải tranh chấp. Nghĩa mà bên mặt bên trái đó là đi lính. Có thể là nó mạnh. Nó quấn ngã tù không? Dễ thôi. Cái đây là tâm thức phát triển. Ví dụ nghĩa mà người về thấy an, ngồi đó suy nghĩ là thấy là an rồi. Về rồi mình cũng ngồi, cũng nghỉ.
Còn
hôm trước cô thầy có nói là một khúc mình đi điều hành thế gá mà cũng hiểu Nam Mô A Di Đà là Phật mình vừa niệm và vừa gá hiểu, xin thầy giải thoát rất rõ là gá hiểu như thế nào.
Mình hiểu cái việc mình đang làm, bây giờ tôi đi tôi relax tay chân, tôi niệm Phật, tôi niệm học hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Phật phương Nam nữa mới nên mô chỉ rõ Phật thôi, hiểu cái không đó. Mục đích mình đi là để giải tới thành. Trong đi trong cực nhập hè, đi chi làm nhiều sướng hơn, đi còn thanh nhẹ hơn nằm nhiều. Mới là đi. Cái niệm Phật nó mới có ý nghĩa. Nguyên lý nó trở về không. Tôi có làm cho ba niệm hành. Niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa mà không nghe được, không bình tâm để nghe cái cử động mình đi ra sao, đi hòa hay là không, thì cái ý nghĩa nó không có phát triển. Mỗi chút, mỗi hành động mình phải tìm hiểu trong lại cả một cái tiểu thiên địa, một cái xứ của trần cho cái trần thế. Mình phải tìm mỗi chút ở trong này lớn rộng, thấy mỗi chút được lớn. Nguyên lý nó cao siêu lắm. Một phần, chúng ta cần sự thanh tịnh để khám phá những gì trong đất cho chúng ta. Đó, chúng ta mới đạt được tình yêu đối với Chúa Phật. Chứ tin được tin cái gì? Khám phá không được cái của mình, không tin được ai hết. Cái của mình là hy hữu, mới dễ có đâu. Con người ở mặt đất này không phải dễ có. Cho nên tôi nói nhân thân đang đắc pháp nan ngộ.
Rồi anh Bảo nói nha, cũng trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong cái phần điểm hạnh có nhắc một số chuyện á.
Thì cái này nó cũng nằm ở trong cái cuốn Thiền Thực Hành và nói về cái niệm Phật trong động đó. Thì bắt đầu trang 300 á, từ trang 300 trở đi á, thì có nhắc tới tất cả mấy cái điểm này có ghi trong cái cuốn Thiền Thực Hành đó. Thì thầy nói tại có anh kia anh đi niệm hành mà anh đi vừa đi mà vừa chắp tay, rồi mấy người kia mới nói ảnh thì ảnh mới muốn thầy chứng minh là anh chắp tay không có sao là đúng. Anh lên thưa với thầy đi có nên chắp tay được không? Thì thầy mới nói là đi là phải thả lỏng cái tay, phải relax, thả lỏng cái thần kinh mình, thả lỏng để cho cái thần kinh nó lỏng, nó nhẹ nhàng và cái ý niệm nó rõ rệt hơn. Đi lúc nào cũng relax, thả hai tay, không có bận rộn, không có lo cái chuyện gì. Còn nắm tay lại là bận rộn, không có, phải thả lỏng, đi. Đi từ từ, niệm nam, trong đó mình hiểu mấy cái ý nghĩa của mấy chữ nam á, là đi, mình đi niệm hành, nhưng mà thiệt ra cái mình đi ở dưới đất, hai chân mình đạp ở dưới đất, nhưng mà cái ý mình á, là hướng về cái cõi trên, mình hướng về cái Nam Mô A Di Đà Phật ở bên trên á. Chứ đó, cái đó là mình luyện cái đó đó, chứ không phải là gì hết. Rồi thầy nói phải nhớ cái ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật đó, tại vì nó cái đó nó cũng sâu xa và lớn rộng lắm mà mình chưa hiểu hết thôi, chứ cái đó nó cũng tốt lắm. Rồi thì đi nói tiếp đi.
Trong cái này thầy cũng nói đó, đi niệm hành đó, có nghĩa là để ý lưu ý tới cái luồng điển xuất phát lên khối óc rõ ràng. Thầy rõ ràng ha, cái đó là cái lưu ý. Và thầy nói khi đó mình hiểu được cái nguyên lý của nước miếng nó chuyển chạy trong cái bản thể của mình, trong cái họng của mình lúc mà mình nói, co lưỡi co lưỡi răng kề răng á, thì cái đó đó thì thầy kêu là mình phải hiểu cái nguyên lý và hiểu rõ ràng ha, hiểu rõ ràng, không hiểu như con cát ha, không phải đọc mà không hiểu, niệm mà không hiểu như chát nháy chủ nhà đó. Mình không có nên niệm mà mình không có hiểu. Ông thầy cũng cứ nhắc hoài, mình làm cái gì mình phải hiểu, mình hiểu cho nó rõ ràng, chứ mình không có hiểu mà mình học thuộc lòng, cái đó là bao nhiêu ngàn năm đã sai rồi, thì bây giờ mình không có đi lại cái vết xe đó nữa. Và khi đó mình hiểu được nó là khỏe nhẹ nhàng khi mà nước miếng chuyển chạy đó, như vậy mình thấy rất là rõ ràng ở chỗ đó. Và đi thả lỏng thôi, khi mình thấy được cái ý thức được cái luồng điển lên khối óc thì mới là đúng à. Và không có được đi mạnh nữa, không có đi như đi lính nè,
Không có
đi
đi
lính
quá
ha,
phải, không
đi
phải tập lính.
không phải tập lính ha, đi là giải tới không. Khi mà cái nguyên lý đó đi tới không mới là đúng à, cái ý nghĩa của nguyên lý đó về không mới là đúng. Rồi có thêm một cái nữa lưu ý à, cái gì lưu ý trong cái này anh bảo nhớ không, thầy có nói một cái gì,
Gì
bài niệm hành
à, thầy có làm bài
à, có cái bài thơ niệm hành nha, bây giờ em mới phấn phá đây, bây giờ em đọc cho mọi người nghe ha.
thơ cái đâu ra vậy?
Cái này không có, em không biết có không ở trên mạng nha, cái này em chưa thấy nha.
Gì hả?
Niệm dạ
Cái đâu đi tìm ra?
niệm
Gì
hành, em nghĩ chắc có đó. Niệm hành phát triển tâm linh, niệm hành thức rõ hành trình tự tu, niệm hành tâm trí giao du ngao du, niệm hành thơi thới tiếp thu ý trời, niệm hành trí tuệ thảnh thơi, niệm hành thức giác nơi nơi điều hòa, niệm hành sáng trí vượt qua tình đời, niệm hành tận độ nơi nơi, niệm hành cảm nhận lý trời độ tâm, niệm hành siêu lý diệu thâm, niệm hành trì niệm âm thầm tiến lên, niệm hành tự tạo đạo nền, niệm hành thức giác bề trên, niệm hành ý thức tu thêm đêm ngày. Ghê không, phải tu thêm đêm ngày, cái chữ đêm ngày của ông thầy nó thê thảm lắm. Suốt ngày suốt đêm tu, cho như là ông nói là ông tu là tu sáng tối đó, bây giờ thêm đêm ngày nữa ha, có ngày đêm rồi làm hết luôn. Cho nên á, cái bài niệm hành này mình phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Có gì đó thì em sẽ gửi cho anh Bảo, gửi cho trong trong nhóm của anh Bảo để cho mọi người thấy, để cho mọi người được biết cái bài này. Bài này thì em không biết có không nghe anh Bảo, em không biết là ở trên mạng có không.
Nào đó giờ không có thấy, về đó thấy là mình bỏ vô cuốn sách luôn rồi cho nó dễ.
Em cũng mới phát hiện được do cái khóa bà.
Mới phát hiện đây thôi không?
Dạ em mới phát hiện chứ cái khóa đó em nghe hết thì chắc em biết bây giờ em
Và
mới nghe hết.
thành ra mình còn phát hiện nữa chứ chưa có xong nha.
Nhiều chuyện lắm nghe.
Còn chưa có xong đâu. Thì giờ Eli, để Eli gửi đi rồi mình bỏ vô nhóm. Mấy người nào mà không có tên trong nhóm Viber hoặc là trong cái nhóm Zalo mà muốn có thêm tài liệu mà gửi hàng tuần á, thì nhớ nhắn tin cho tôi biết nha.
Bây giờ em để vô cái chỗ này, nếu ai copy được thì đẹp copy nha. Đó, em để vô đó, ai thấy được thì thấy ha.
Mới nhắn tin trong Zoom á hả?
Em mới nhắn vô luôn trong cái chat đó, cho mọi người thấy đó. Có gì anh bảo lấy cái đó anh bảo cho mọi người cũng được. Rồi, tiếp tục. À, còn cái này hay lắm, cũng nằm trong lâm lý nguyên lý Nam Mô Di Phật, chắc em để cho tuần sau quá. Tại vì nó nhiều quá đó, cho nên sợ là không đủ cái câu hỏi của bạn đạo, tại vì tuần này bạn đạo hỏi những câu hỏi rất là hay nha, phải nói là rất là hay trong cái tuần này.
Rồi tiếp tục đi.
Rồi tiếp tục ha. Câu hỏi bạn đạo đặt ra là tại sao Đức Thầy nói là chấn động lực là bữa ăn chính của con người? À, thầy có nói không ta? Thầy có nói không ta?
Chấn động lực là buổi ăn chín nè.
Bây giờ mình nghe ha. Cho nên nhiều khi nghe còn thiếu sót lên bảo.
Bởi vậy mình đâu có bao giờ giáp đó là đầy đủ đâu.
Không bao giờ nói nha, đừng nói tôi nghe mấy ngàn cũng bằng nha.
Cái đó
Không
là
dám đâu,
tự đó là
không
tự
dám.
gạt thôi, cái đó là tự gạt thôi, nghe rồi hỏi lại không biết gì hết, tự gạt.
Cho nên nhiều người cũng đã thắc mắc trong đường lối đó để tìm được phương pháp tu. Tu là để thiền, là để ra làm gì, thiền dưỡng sinh để làm cái quân bình của áp lại, rồi mới chịu nhận, chấp nhận nguyên khí của vũ trụ là món phần tranh của mình, chứ không phải là món ăn nhai được, cái đó là món cơm tranh. Chấn động của vũ trụ là món cơm tranh của mình. Quý vị thấy quân trong vườn bông, các loại bông đua nở được hết nhờ cái gì? Nhờ nguyên khí của vũ trụ. Nó đâu có phải nhờ cái lò sưởi, mà sống với thiên nhiên, nó sống với tự nhiên, mà mình đã có chứ, mình có sự thông minh hơn cái trồng cỏ đó, thông minh hơn cái cây, nhưng mà mình cũng thua nó chứ. Mình đòi hỏi nhiều quá, rồi đâu nó sợ nghèo, nghèo là sợ nghèo cần thà. Thế nên Phật mới thà, sân, si, thì, đồ, ai, ô, gì. Vì sao? Thế khác, vì sao? Thế tôi, ông nói cái gì khác, ông nói cái khác, vì cái sợ nghèo. Tôi ham sống chết chết. Thì tham. Cái đầu tiên là tham. có người tham thì mang nghiệp và giải nghiệp không được. Nhiều người vô chùa cầu xin sắc rồi để nhờ Phật giải nghiệp cái tướng đó được. Ông Phật ông phải tự giải ông mới thành Phật. Còn tôi mà không tu, không có sửa, không tự giải thì tôi là thành Phật. Tôi trong lòng mê chấp, mê ăn, chấp nhất cái này ngon, cái này mặn, cái kia ngọt. Mê chấp nó đã dậy lên lúc chào đời ra lọt khỏi bụng mẹ là lần lần lại dậy mê chấp. Mê cho đến nỗi ăn mà phá hoại cơ bản mà không biết. Ăn cho ngon, nuốt cho mau, ăn cho hơn, ăn cho nhiều hơn người khác. Thì cái ruột thừa, cái ruột là cái rễ cây để cung cấp cho cái cây bị mạnh mẽ. Nhưng mà cái niệm thông phức tạp quá, ăn thịt heo cho nhiều, dầu mỡ cho nhiều, rồi cái ruột nó hút cái trượt khí, nó làm cái khối óc càng ngày càng yếu đi. Không có làm gì mà nhỏ lớn, tôi có làm gì ác đâu, mà bây giờ tôi cái gì cũng quên hết. Vì cái trượt là mở nhiều quá, rồi những cái cơ tạng của mình, thể xác của mình biến thành cái nghĩa địa. Mình trâu sắp chết không ạ? Con thú chết rồi ăn vô, con gà chết rồi ăn vô, con heo chết rồi ăn vô, con cá chết rồi ăn vô, mà không biết ăn cách nào. Ông trời sinh ra đã có miệng, có răng để nhai cho nó đều, cho nhiều rồi mới nuốt, chứ không bao giờ nhai cho mau, nuốt cho nhiều để tôi mạnh. Nhưng mà ngược lại là cho nên cái ruột có 6 lần cao hơn người, có mấy trăm thứ vui mà trong đó phải chịu cái lỗ chứa chấp nhất của con người. Tôi không muốn ăn mà bây giờ mình cứ ăn mình cố thét rồi làm cái ruột nó yếu rồi, cái bụng nó càng ngày càng phình, càng yếu càng bệnh, nó sinh hồi nào không ấy. Cho nên bây giờ cả thế giới đã yêu thương 90% bệnh nhân chê giờ đồng tạo rồi. Vì không biết quản lý, không biết lo cho chính mình, không biết lập lại quân bình sạch tử từ món ăn mà nó tạo ra những bệnh tật. Mình muốn ăn là ăn phức tạp, ăn cho ngon, ăn cho ác, ăn cho đủ thứ, rồi nó tạo ra bệnh tật thành người ác, thành người xấu. Mà chúng ta ăn tinh khiết thanh nhẹ thì có người thích khác.
Cái câu đặt ra đó, thầy nói mới là đúng nha. Tại vì cái này là người nam á, thì thường thầy nói là chấn động của vũ trụ là món cơm chánh của mình. À. Rồi bây giờ anh Bảo nói nha.
Thì cái đó là món cơm chánh là tại vì nó cái nguồn gốc của cái thức ăn của mình ở đây là nhờ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Bây giờ mình có ăn rau cải hay là mình ăn thịt con thú đi nữa là cũng là mấy cái phần đó nó sống và nó lớn lên là cũng nhờ nguyên khí. Nhất là thầy lấy cái bông ở trong vườn nó sống, nó đâu có miệng ăn đâu, nhưng nó chỉ hút nước thôi, rồi nhờ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà nó lớn lên. Cho nên hoa quả vạn vật mình ăn, thức ăn của mình là cũng nhờ nguyên khí mà có. Cho nên khi mà mình ăn cái thức ăn gián tiếp á, là thực phẩm ở dưới thế gian á, là mình ăn đồ gián tiếp, tại cái chánh á, là cái nguyên khí của trời đất. Nhưng mà tại bây giờ mình chưa có hưởng được trọn vẹn cái nguyên khí đó, cho nên mình cần phải mượn cái thức ăn gián tiếp đó là qua thực phẩm. Rồi sau này mình thiền khá rồi đó, thầy nói mình hít được cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ rồi đó, tối á, mình có thể giảm một buổi ăn mà mình không có thấy bị mất sức, mà mặt mày vẫn còn hồng hào như thường, không có bị xanh, không có bị rung. Đó là mình đã nhờ mình hít được cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ rồi, thành ra mình đã ăn được một phần cái nguyên khí, hay là cái món ăn chánh đó mình bắt đầu mình ăn được rồi, thì mình có thể giảm được cái phần mà thức ăn tạm ở dưới thế gian này nó là gián tiếp. Tại trong cái phần thức ăn gián tiếp á, thì nó có cái thanh khí mà nó cũng có cái trực khí trong đó. Thành ra mình ăn vô là mình phải lo giải nhiều. Nhất là mình ăn mấy cái đồ nặng trược á, thì mình còn phải giải nhiều hơn nữa. Vì thầy nói ăn thì cũng phải biết cách ăn. Như là mình phải nhai cho nhuyễn rồi mới nuốt, giúp cho cái bồ rược nó làm việc tốt. Thì tất cả những cái trực khí như là mỡ heo gì đó mình ăn vô là nó vô nó đóng ở trong cái ruột của mình đó, mà cái ruột đó là nó cung cấp cái điện năng cho khối óc. Mà khi khối óc mình lộn xộn, mình không hiểu tại sao, là tại vì cũng do cái thức ăn của mình, cái điện từ ruột nó cung cấp lên mà mình đem vô toàn trực khí nhiều quá thì nó sẽ không có cung cấp cái sự thanh nhẹ cho bộ óc của mình. Rồi đi nói tiếp đi.
Đây thầy có nói về chấn động của vũ trụ là món cơm chánh của mình. Tại sao nói cái chấn động? À, phải suy nghĩ cái chữ nha. Chấn động của vũ trụ có nghĩa là cái nguyên khí của vũ trụ, có nghĩa là trong đó nó có sự chấn động nhẹ hay mạnh, trược hay là thanh. Cái chấn động nó là cái dao động của nó bên ngoài vũ trụ, nó thanh nhẹ hơn mình, nhất là càng cao thì gấp cả triệu lần cái chấn động trong cái bản thể của mình. Bản thể mình có cái nhịp điệu, có nghĩa là nó dao động gì đó, mà cái bản thể mình thu thập những cái chấn động nhẹ của bên ngoài vô, ví dụ cây cỏ hay những cái thức ăn nhẹ thì nó vô cái bản thể mình, thì cái chấn động nó nhẹ thì vô cái bản thể mình, thì cái chấn động của bản thể mình nó cũng nhẹ giống như nhau, đúng không? Tại mình rước cái nhẹ thì cái chấn động của bản thể mình nó nhẹ, rồi bây giờ mình giải ra nó cũng nhẹ luôn, nó cũng đi về sắc giới của nó về trời nhưng mà mình ở lại ha. Còn bây giờ chấn động mạnh của vũ trụ là gì? Là gồm những cái gì nặng trược của vũ trụ mình rước vô, mình nhập vô cái thể xác mình, nó vừa có kích động và phản động, có nghĩa là cái người nó động loạn, những cái con vật nó động loạn, mà cái chấn động nó rất là mạnh. Chấn động nó rất là mạnh là tại sao? Nó quá là động loạn, lúc nào nó cũng động loạn, hễ người ta bắt đầu giết nó là bắt đầu nó động rồi, nó dùng dãy là nó đã động trong cái thời gian đó rồi, rồi mình rước nó vô thì cái chấn động nó cũng mạnh lắm, nó mạnh lắm mà nó chấn động của vũ trụ mà cái nguyên khí của nó bị tắt rồi, nó bị tắt cái dòng nguyên khí của nó rồi, là nó hết còn thở rồi, nhưng mà nó vẫn động trong cái phần hồn của nó vẫn cái xác nó vẫn còn. Còn cái đó mình, cái đó nó vẫn vô cái xác mình, cái dao động nó vẫn còn vô cái xác mình, thì cái những cái phần nặng đó nó vô mình thì cái chấn động nó cũng nặng, rồi mình rước cái nặng nó vô, rồi bắt đầu mình giải ra, mình cũng giải nó ra, nhưng mà phải giải đúng mức của nó thì nó sẽ đi ra theo sắc giới của nó, mình cũng ở lại. Mình lúc nào cũng ở lại chứ, nó đi lên tuốt trên trời mình trở lại. Cho nên đâm ra đó tại sao qua một cái xác của một người đã thành đạo á, thì con vật nó muốn muốn để chi? Để cái phần hơi thở của ổng nó nhẹ, cái phần hơi thở của cái người thành đạo nó nhẹ, cái ánh sáng của nó giải đi về sắc giới của nó một cách nhanh nhẹ hơn. Đó, thì ổng đi về cái sắc giới của nó đi về sắc giới của nó, ông Phật ông cũng vậy, ông cũng có cách để ông giải ông đi lên, còn mình vẫn còn cái sự nặng trược bởi những cái chấn động đó. Bắt đầu mình giải dữ lắm đó nha, mỗi đêm mình cũng giải dữ lắm nhưng mà không đủ. Nếu mà làm như ổng sáng đêm suốt ngày suốt đêm như ổng nói á thì có thể mình giải hết cái phần chấn động nặng trược đó. Cho nên cái chấn động của vũ trụ là chấn động nặng trược của cái đồ ăn hoặc là cái gì mình rước vô nó nặng, bằng tai mắt mũi miệng rước vô hết, là cái đó là cái chấn động của vũ trụ. Bên ngoài nó rước vô thì cái chấn động nó mạnh thì cái bản thể nó sẽ nặng, chì kéo xuống cho cái chấn động của mình nó nặng thêm. Còn những cái gì mình rước vô thanh nhẹ thì nó sẽ chấn động nó nhẹ hơn, thì cái phần giải nó nhẹ hơn. Cho nên tại sao một người làm cái chuyện nhẹ đó thì nó sẽ làm một chuyện, mà mình làm chuyện nặng thì mình làm tới hai chuyện, gấp hai lần so với người ta, cho nên phải làm nhiều hơn. Nó là như vậy đó. Chấn động của vũ trụ là nó gồm những cái vấn đề nặng nhẹ và thanh trược thôi, chứ không có gì khác hết. Thì mình rước cái phần nặng vô thì nó sẽ nặng, mà rước phần nhẹ vô thì nó nhẹ hơn, và khi đó mình giải ra đó thì nó sẽ đi theo cái sắc giới của nó. Nếu mà mình nhẹ thì mình đi ra luôn như nó, còn mình nặng mình ở lại, thì nói nó đi về trời mình ở lại đó. Hay ha, câu này hay ha. Rồi câu tiếp theo. Tại sao cái câu này cũng hay nói nhưng mà nó có tới hai phần. Anh bảo thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kiếm thị thái hòa và nhân vị ở trong cái clip này. Bây giờ mình phải nghe kỹ nha anh bảo, rồi mình sẽ nói tại sao nói có hai cái phần: thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kiếm thị thái hòa và cái nhân vị. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Thế gian vô năng sự không có gì khó khăn. Hồi trước mình dốt không biết chữ, bây giờ mình biết chữ mà. Cái chuyện biết chữ là chuyện khó khăn lắm. Mình hồi trước mình người Việt Nam, bây giờ mình biết nói tiếng Tây là chuyện khó khăn lắm. Mà nó không có khả năng sự. Mình đang đọc thành à. Trước mình không có con, bây giờ để 5-3 đứa nó cũng để ra được rồi, mình cũng hay à. Không có năng sự. Mình thành kiên nhẫn, ba nhẫn thành kiên, hết sức kiên nhẫn để tìm hiểu cái đó giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, nó mới đi đi tới cái thái bình hòa nạp cho nội tâm. Cái đừng cho cái đó là khó, khó chừng nào mình phải tiến tìm thì tự nhiên nó học. Cái sau này mấy chú này đi học ra rồi người ta đưa cái cơ quan điều khiển rồi đập bàn đập ghế, cái đó không được mà. À, mình biết động cái nhân vị của mình thì họ cũng có cái nhân vị. nhưng mà cái sáng với cái tối đó thôi. Mình có sáng hơn thì mình truyền cái sáng cho họ. Còn nếu mình tối mình hấp thụ cái sáng của người ta, có cái gì đâu khó. Thấy không? Họ sáng họ mới phê bình mình được. Mình tối thì mình phải tiếp thu cái sáng. Còn mình sáng mình truyền bá cái sáng cho họ. Mình đừng có giấu giếm. Tại vì nó là mình là nó có gì đó.
Bây giờ chúng ta giải thích tất cả mọi người thấy ông Phật ông tu đến nhất trần bất nhiễm, không có cái gì trong tâm của ông tư đại giải không, thì ông qua đồng với vũ trụ. Nếu mà vũ trụ bầu trời đất mà còn chấp thì chúng ta chết. Mà Đức Phật tu tới tư đại giải không, Đức Phật không có chấp,
không còn cái
thế. Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận đó là kiến đức. Còn nếu chúng ta cho bánh người ta, cho tiền người ta xài cũng phải cái đức. Tiền bạc ở đâu mà ra? À, còn cái trung nghĩa, có đạo đức mới thấy cái trung nghĩa. Cái chữ trung giữa chữ khẩu nữa. À, thượng thiên thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Thì cái nguyên căn của chúng ta có trên, có dưới rõ ràng. Và cái khối óc về cái điển hình khi mà chúng ta vừa nói vừa hiểu, đó là cái điển cái gì nữa. Và tập trung lên, lên nó hòa đồng, nó hiểu cái vũ trụ và hiểu cái nguyên căn ở đâu đấy. Rồi nó mới khai thông ngũ tạng, hạ đặt địa lý. Cái cơ nào là thuộc về quả, mà cơ nào thuộc về mộc, mà cơ nào thuộc về thủy. Mà di chuyển bằng cách nào, hợp với thời tiết bằng cách nào. Mà nghịch lại với thời tiết bằng cách nào. Thì người đó xuất ngôn cho nên là trung dung, không có nói sai. Cái định lý của nó đàng hoàng, rõ rệt, dịu dắt cỡ mở. Còn chữ nghĩa là nói chỉ toàn, toàn ngã. Mà khi mình phải biết chúng ta, cái cấu tạo của cơ thể do đâu? Do tứ đại, nước lửa do đất, kim mộc thủy hỏa thổ thường trụ. Trong đó có hồn vía, lục căn lục trần. Mỗi cái cấp bậc nặng nhẹ rõ ràng. Chúng ta hiểu hết rồi, chúng ta mới biết thực thi cái nghĩa nhân. Còn chưa hiểu cái đó, không biết cái nghĩa ở đâu. Nói nghĩa mà không biết nghĩa ở đâu. Cho nên đạo đức trùng nghĩa, nó mới thành nhân vị. Cái nhân vị nó không phải dễ đạt. Nhưng mà người thế gian, hồi nào giờ họ cứ hô hào nhân vị. Nhà cao cửa lớn là nhân vị, không phải đâu. Cái tâm mình phải hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả mới thành một nhân vị.
Hay anh à, rồi anh Bảo nói nha.
Câu hỏi là gì vậy?
Có hai phần. Tại sao nói là thế và thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa và nhân vị?
Rồi câu đầu tiên. Thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Thì thầy giải thích đó là thế gian đó, thiệt ra là không có cái gì khó hết, cái gì mình cũng có thể vượt qua được. Nhờ cái gì? Là nhờ cái nhẫn, mà nhẫn có nhiều lắm, kêu là bá nhẫn. Bá nhẫn là bá là 100, như là thường thường ta ví bá là 100, như là phải nhiều cái nhẫn lắm mới thành kim. Kim là cái gì quý giá nhất, rồi mới thấy được cái sự thái bình hòa hảo. Là ở dưới thế gian á, mình dù có gặp cái chuyện gì khó khăn mấy, nếu mà mình có chịu khó mà mình điêu luyện với cái nhẫn thì mình cũng thành được, mình cũng đạt được kết quả, phải không? Mình cũng thấy được cái sự thái bình hòa hảo là mình đã đạt được kết quả đó. Thành ra thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Rồi Eli có cái gì nói thêm về câu này không?
Được rồi, cứ tiếp tục.
Rồi cái nhân vị. Nhân vị thầy nói đó là muốn có cái nhân vị đó là cái tâm mình phải hòa đồng với tất cả. Là mình có phải có đạo đức trung nghĩa, mình mới có được cái nhân vị ở thế gian. Cái nhân vị là cũng như một cái vị trí mà cao ở thế gian đó, là con người đó phải có đạo đức, phải có trung nghĩa. Mà cái đạo đức, cái trung nghĩa này đó là bây giờ thầy nói nếu mà nhân cái vị của mình sáng đó, là mình cao hơn á, là mình phải truyền bá cho những người khác. Còn nếu mà mình tối á, là mình phải tiếp thu và mình phải học. Thì cái vị trí thì theo cái vị trí của mình, nếu mà mình cao mình sáng hơn là mình phải ban bố, mình truyền bá cho những người khác, còn những người, nếu mà mình tối là mình phải tiếp tu, là mình phải lo học thôi. Rồi đi nói thêm đi.
Nhân vị là gì? Nãy thầy nói nhân vị là một người, có nghĩa là không phải là người như thế gian nói là người nhà cao cửa rộng ha. Nhân vị ở đây là phải thành đạt nha, phải tâm mới hòa đồng với tất cả mới được. Có nghĩa là lúc đó là cái người đó là lục tâm thông. Lục tâm thông mới thành nhân vị nha. Nhờ cái người đó là ông Phật ở trong ai là đã giác đó. Nhưng mà nói đúng ra đó là cái người này có đạo đức, có nghĩa là được mọi người nhìn nhận, được ba cõi nhìn nhận. Ha, tất cả mười phương được nhìn nhận. Thế người có đạo đức mà, người trung nghĩa, thượng thông thiên văn, hạ đạt đại lý. Hạ đạt đại lý có nghĩa là hiểu cái huyên căn của nó, khai thông được cái bản thể này, khai thông được cái ngũ tạng này mới hạ đạt đại lý được. Ở trên là hiểu hết mọi thứ đó, thượng là ở trên là hiểu hết mọi thứ, ha, trên trời dưới đất thì cũng hiểu hết. Mà người đó là xuất ngôn là trung dung à. Chỉ có ông Phật thôi à, chống ai đâu. Nhìn nói tới nó luôn, nhìn tới nhìn luôn, thấy nói có mình ông Phật à, không thấy nói ai hết á. Hả? Cho nên cái người mà đạt được nhân vị có nghĩa là một ông Phật. Đạo đức mà, người có đạo đức, người trung nghĩa, tất cả mọi thứ đều dĩ giải được. Ở trong người của ổng là tâm bất nhiễm, không có gì ở trong tâm ổng hết. Nhất trần bất nhiễm là vậy đó. Tứ đại giai không mà, trong người ổng có gì hết á, trong tâm ổng có gì hết đó. Thì cái người đó mới gọi là nhân vị. Ha, rồi, còn gì nói thêm không? Tiếp tục.
Tiếp tục.
Rồi, tại sao nói á, người có căn tu. Rồi, ở đây thầy nói tại sao nó người có căn tu ha. Bây giờ mình nghe người nào có căn tu ha.
Lương lắm, cái con người á thì có, nhưng tất cả mọi người đều có căn tu, nên là có người có người không.
Mỗi người đều có căn tu, cái người mà biết dẫn người ta là người đó có sáng suốt chứ. Nhưng mà cái sáng suốt nó đem về bên trên cao cả thay vì nó đem cho lũng xuống. Cái sáng suốt đó là cái căn tu. Sáng suốt là biết tấn, biết thôi. Khi mà dẫn người ta là muốn nói hơn người ta, nói hơn người ta rồi mình phải bảo thủ. Thấy không? Đó là cái sáng suốt. Nhưng mà cái sáng suốt đó nó đem về cái từ bi bác ái cỡ mở cao siêu hơn. Thì đó là người tu chứ. Ai cũng có cái sáng suốt. Con kiến nó cũng biết tấn thôi vậy. Nó thấy cục lửa nó biết rút lui. Thì người nào cũng có căn tu hết. Rồi chúng ta xuống mang bám vô trong bản thể là đều đi tu. Như vì cái cây này nó cũng đang tu. Nó thấy chúng ta nó vui lắm, nhưng mà nó muốn gần chúng ta không được. Rồi lần lần nó tức, nó hiểu chính nó đã sai quay. Nó phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nó tiến qua cái hoàn cảnh khác. Còn nếu nó không chấp nhận là nó sẽ khô héo, nó phải tiêu. Cho nên cái người sân cũng cái tính nóng là không khác gì cái cây mà không chấp nhận, không hiểu lấy mình. Rồi một ngày kia cái nấm đó nó đốt cái cây tiêu, cái lá nó rụng, nó không có hấp thụ cái sự diêu động của mặt đất thì tự nhiên nó phải chết sớm.
Rồi anh Bảo nói nha, người có căn tu là người nào?
Ra đây thầy giải nghĩa cái căn tu là thầy nhắc về cái sự sáng suốt của mọi tâm linh ở tại thế này. Biết tấn biết thối là có cái sự sáng suốt rồi. Mà có cái sự sáng suốt, nếu mà mình biết, thầy nói mình còn biết giận mà, còn biết tấn biết thối là mình đã có cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt đó là cái căn tu. Tu nghĩa là cái gì? Tu là chịu nhìn nhận cái sự sai lầm của mình, sự thiếu sót của mình, để mình học nhẫn, để mình hướng, đem cái sự sáng suốt đó đem về hướng về từ bi bác ái cao siêu. Thành ra cái đó là tu đó. Tu là tu bổ sửa chữa, không? Cái cây nó bị đứng yên chỗ, nó muốn gần mình nó gần cũng được. Thì bây giờ nó phải chấp nhận nó đứng một chỗ đó để nó hiểu cái sự sai quấy của nó, để từ từ nó tiến lên, gọi là tu. Tu là tu bổ sự tự tiến hóa, kêu là tu, phải không? Mình điều chỉnh từ từ để mình tiến lên từ giới này tới giới kia. Thì thầy nói mình đã có cái sáng suốt ông trời cho là mình tu được. Tu là để cho nói một nghĩa rộng là mình chấp nhận, nhịn nhục, sửa sai để mình tiến lên, kêu là tu. Chứ không phải là chỉ phải có cái pháp này mới gọi là tu, cái nghĩa rộng.
Tại vì trong cái thời điểm đó là mấy cái thời điểm mà năm 1972 đó, thì lúc đó là mới không à, tất cả những người từ trong các đạo phái khác vào thì cũng muốn hỏi coi coi tu được không. Vậy đó thì thầy phải nói theo một cái lý đó để cho người ta hiểu và người ta muốn thực hành. Chứ còn nếu mà khó quá đó thì đâu có ai vô tu làm gì, năm đó mới quá mà, lúc đó ông thầy còn mới lắm, ông thầy ông hiền lắm cái thời điểm đó. Ha, cho nên năm ra tùy theo cái thời điểm mà ông thầy ông nói để cho dỗ ngọt chúng sanh. Chúng sanh nó thời điểm nào thầy nói thời điểm đó ha. Có những lúc cũng là khủng khiếp lắm, nhất là qua Nam Mô A Di Đà Phật cũng là cuối cùng khoa khủng khiếp, khoa cuối cùng khoa khủng khiếp. Thì tùy theo cái thời điểm, nếu mà người ta vô lâu rồi đó thì dễ la, không mà còn mới mới thì la cái nó chảy mất. Ông cũng tính chứ,
phải
ông Phật
dỗ ngọt.
Ông phải dỗ ngọt chứ.
À, bây giờ mình biết cái chiêu của ông là ông có cái chiêu dỗ ngọt.
Ông kêu mà chú độ chúng sanh là thế thiên hành đạo, nó làm chết cha.
Bởi vậy nói sao mà con tu ráng tu đi rồi con sáng suốt rồi con thế thiên hành đạo, con cứu độ chúng sanh. Mình nghe mình tưởng thiệt
Bố hóa đối phương rồi đó, nó có
không?
làm miết rồi.
Đó. Là mình chưa có kịp mà đủ thì giờ mà để giáo dục chúng sanh ở bên trong này nữa, mình lo mình chạy đi kiếm chúng sanh ở bên ngoài đó, mình thế thiên hành đạo đó, mình giúp nó là mình cứu độ nó, ai dễ trong này nó quậy mình chết luôn.
Thầy nói là cứu mình mới ảnh hưởng người khác, cứu mình chưa xong nha, mà phải cứu mình phải xong, đừng nghĩ là xong nha, không xong đâu, nói thật trong cả một kiếp người chưa chắc là xong,
Thì bởi
không
vậy
chắc.
ông thầy ông nói mấy cái câu đó là ông dắt cho mình cái chỉ cho mình cái đường hướng đi lên đó, mà ông có nói thời gian, ông có nói là trong kiếp nào thì ông nói, mà ông không có nhắc thời gian thì mình cứ đinh đinh là trong kiếp này thôi à, khổ vậy á. Bây giờ mình mới hiểu được cái đó chứ hồi xưa mình cũng không hiểu là ông nói cho không biết chừng nào,
Sau này mà ông nói chỉ sau này mà.
ông nói về chân lý thôi chứ ông không có nói về thời gian không gian, cho nên ông đâu có nói kiếp này. Mà mình nó cứ tưởng là khi mà ông không nói vậy là ông nói kiếp này, nhưng mà thật sự không phải vậy.
Con nói con tu đi nữa, sau này con ảnh hưởng được cái anh đó, mà cái anh đó anh đi mất tiêu mà con chưa ảnh hưởng được.
Cái đó là nhờ cái thời gian nó trôi qua rồi đó, mình thấy những cái sự diễn biến tại thế gian nó không đúng với cái lời thầy nói trong cái kiếp này, cho nên mình mới suy diễn ra là ông nói cho nhiều kiếp nữa chứ không phải nói cho kiếp này. Đạo Phật ông đâu có nói sai, nhưng mà ông nói cái chuyện đó nó không có thể hiện ở trong kiếp này, ông nói cho người đó phải làm cho người cái này cái gì mà người kia chết mất tiêu rồi chưa có, ông thấy ông có làm gì hết. Không gì hết. Vậy là mình biết ông phải kiếp này rồi. Ông nói trong nhiều kiếp không biết khi nào. Thành ra ông còn không nói chuyện nhiều khi khổ lắm. Mà nếu mà mình không hiểu được cái cách giảng của ông á, là mình cũng có thể bị dẫn sai lắm mà nha.
Có người anh nói luôn mà ông nói luôn kiếp sau là ở trong nhà đàng hoàng luôn đó, mấy người này cũng có tiếng lắm ạ. Rồi anh bảo ơi quên nhắc, tuần sau bạn đạo bên Việt Nam phải học trễ 1 giờ,
Tại sao?
tuần sau mình đổi
Ừ.
giờ.
Mỹ chưa có đổi giờ, mình đổi là mình chỉ adapt theo thôi mà.
À chưa đổi, vậy là bên
Chưa.
Việt Nam cũng vậy hả, chỉ có
Đó.
mình thôi hả?
À, chỉ có mình thôi, chỉ có mấy người nào học,
À ok ok em hiểu rồi, em
chỉ có
nhớ
mấy người
rồi.
nào học cái khóa bên Pháp thôi mới bị thôi, còn
À hiểu
ở
hiểu
Việt
hiểu.
Nam là mình sẽ đổi giờ theo để cho giữ cái giờ đi dạy lên Việt Nam, thì
Quên
nào
quên.
Mỹ đổi giờ thì cái khóa Việt Nam mới bị.
Tháng 11, nhớ lộn nhớ lộn. Và nhớ nhắc phẩm đạo hôm nay, đúng ra bạn đạo hôm nay vô chạy rất là nhiều nha, rất rất là nhiều hôm nay, tại
Các
hồi nãy
vị
mình
ăn uống chưa xong là sao?
dạ
Nhiều khi
cố gắng ha.
ăn cơm chưa xong, 7 giờ tối nhiều khi ăn cơm trễ.
Dạ.
Còn mấy người ở bên Mỹ nhiều người ngủ trễ. Nhiều
Chưa
người
quen.
ngủ không có thức dậy sớm được.
Dạ
Tại 7 giờ sáng ở San Francisco thì lúc đó cũng khó thức.
rồi câu tiếp theo. Tại sao Đức Thầy nói trong cái không không thường trụ mới là chánh pháp? Bây giờ mình nghe ha.
À, qua cái giờ khác thì tôi ngồi tôi thấy đừng có ham cái thấy đó, trong cái không không thường trụ mới là chân pháp, thấy không? Bạn không thấy sau này thấy hết một lần nó sướng hơn, thấy không? Thấy cái này thấy cái kia, thấy cái nào mất rồi nhớ cái tưởng nó càng dặn động thêm, thấy không? Cũng như bây giờ có nhiều người cũng có cái căn tu mà nó mở phía sau,
nhiều người ngồi công phu thấy cái cô đó đẹp quá, nhớ quá. Cái vía mình không có gì hết. Rồi cái nhớ hoài nó liên tưởng thành nó vọng động. À, rồi bị ráng tu rồi một thời gian nó mất không thấy cái hình cô đó cũng nhớ nữa. Cũng là vọng động. Rồi hai cái đó nó thử thách.
Chiếu rồi tôi nói tôi rồi. Cứ lo tu. Căn nào quả nói cậu muốn đi chơi chuyện cậu mà tôi lo tôi tu. Ở lại nó đi đi bởi vì nó không lớn rồi. Nhưng mà cái nguồn gốc mình vẫn chịu. Mình tỏ tu tình. Thì tự nhiên nó phải trở về với mình. Không đi đâu đâu.
Nếu đáng nói gì
không về. Cứ lo tu đi từ ngày vì sao nghe lời tôi không có nguyện gì hết. Mất cái thì giờ. Trai cái vía nó đi rồi nó không có tiếng về bên cái, bên trên. Cái bộ mặt mình mới nói là tôi nguyện đảnh lễ Phật. Tại sao cái vía làm gì nó thương trình nhân thương tình của mình. Ông chắc. Nó nói tìm con về về. Một mình nó đâu có làm một lần hai ba việc được. Thấy không? Cho nên mình cứ việc đem lên trên. Ở trên có ánh sáng rồi. Rọi cho tất cả. Yên không có cái gì đâu. Con nó lớn rồi. Căn nào quả nấy. Không có phải bè bầm bế trong tay nữa đâu. Cho những cái chuyện đó.
Đó, tại sao thầy nói trong cái không không thường trụ mới là chân pháp?
Thì cái chân pháp đó là nó đưa mình đi tới cái không động, đi tới cái sự thanh tịnh. Mình thấy không có cái gì hết đó, mà mình trụ trong cái không đó rồi sau này mình sẽ thấy tất cả. Thầy muốn nói là những cái người mà tu mà muốn thấy này thấy nọ, nhiều khi thấy mà không có hiểu là nó gây ra cái vọng động. Thầy nói ví dụ như những người mở ngoài sao óc. Lúc mà ngồi thiền á, thấy một cái cô gái đẹp lắm mà cô vía mình thấy mà mình không hiểu rồi nó mới đem cái lòng nó nhớ, nó liên tưởng tới, nó nhớ tới cái đó hoài. Rồi nó cứ động hoài, rồi tới hồi mất cái hình ảnh đó thì cũng động. Thì lúc đó nó chỉ gieo cho mình, nếu mà mình muốn thấy đủ thứ á, là nó gieo cho mình cái sự động loạn. Còn bây giờ mình ráng tu, tế thanh tịnh, mình trở về hư không á, thì tự nhiên lúc đó mình thấy hết tất cả một lúc. Nó mở một lọc là mình thấy hết. Chứ không phải thấy lắc nhắc rồi. Nó chỉ có tạo động cho mình thôi. Nhiều khi mình dựa trên đó. Mình tưởng là mình đạt được đủ thứ. Cũng mệt lắm. Nhiều khi mình cho mình thấy. Tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia. Nhưng mà rốt cuộc sau này không thấy nữa. Cái nó bỏ tu luôn. Thành ra mình phải tu đi về cái chân. Là mình không cần thấy gì. Mình đi về cái hướng về cái hư không. Mình không cần thấy gì. Cái thấy là tự nhiên sau này mình có trình độ. Tự nhiên nó thấy thôi. Chứ mình không phải tìm để thấy nó.
Và thấy bằng trực giác của mình, hoặc là cái phần hồn của mình phải xuất ra và thấy, hoặc là khi mà mình ngồi thiền mình thấy bằng trực giác đó, thì cái đó mới gọi là thấy. Còn những cái chim bao cũng có, nhưng mà cái chim bao cũng phải ai cũng phải thấy được cái vía đâu nha. Nói trước, nếu mà nằm cái bên mà tay chân cọ quậy là không cách nào gặp được cái vía đâu. Nói trước.
Cái vía nó không có ra đâu hả?
Không có đâu, có nhiều người nói con á, bị dục quá rồi, con thấy có người làm cho con hết. Cái chuyện đó trong một đêm á, thầy nói là có cô vía nhắc, những cô vía đó giúp giùm, nhưng mà thật sự á, có vợ có chồng tay chân cái bên là những cái phần đó là không có đúng đâu. Nếu mà người đó không có thì quả mai
cái đó thầy nói thường thường mấy người độc thân á, mới bị cái đó.
Dạ, chứ còn người mà có vợ có con là không có đúng nha.
Vợ có con thì họ điều hòa rồi, họ đâu cần cái đó.
Có những người bị cái trường hợp đặc biệt, cái anh này ông này cũng đặc biệt lắm á. Có những trường hợp đặc biệt, có chứ, có những trường hợp đặc biệt. Có những trường hợp đặc biệt, có vợ có chồng mà người ta không ở chung với nhau, có, cái đó có. Thực tế là có, và chính xác là có. Cho nên cái đó khó nói lắm. Cái anh này anh bị cái đó, anh bị là ban đêm anh bị xuất ra vậy đó. Cho nên anh ra mới hỏi thầy, thầy nói là cô vía giúp. Mặc dù người này cũng có gia đình nha. Rồi, câu tiếp theo ha. Tại sao nói đó, tiến tới vô vi không động và cái thiên liên tánh. Ở trong đây thầy nói trong hai cái phần, trong một cái clip. Bây giờ mình nghe kỹ ha. Anh Bảo nghe nha.
Giữa ông và tôi, hai cái thiên liên tánh nó trường tồn ở đây, nó còn ở đây. Bây giờ chúng ta nói, chúng ta minh cảm. Ông nói tôi hiểu. Cái hộp nó sở tại, cái phần thanh điểm. Thấy không? Thì ở trong đó nó cũng cơ cấu của ông, nước, lửa, gió, đất, tứ đại hợp thành. Trong đó nó kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết rồi. Nó làm việc từ giờ, từ phút, từ giây cho ông. Đừng tưởng ngồi đó là ông thanh tịnh. Hay là tôi ngồi đây tôi thanh tịnh. Không, nó phải làm việc. Mà muốn đạt tới cái thanh tịnh này, cái phần thanh điển của chúng ta hòa đồng với tất cả, chúng ta mới thanh tịnh. Ta vì lễ này mà bỏ lễ kia thì không có bao giờ. Tôi suốt kiếp này tới suốt kia cũng không có thanh tịnh. Phải tiến tới cái vô vi không động nó mới được tới thanh tịnh. Còn ở trong cái động chấp là không có bao giờ thanh tịnh. Nếu mà mình biết, mình nói suy luận như thế đó, như tôi đã nói rồi, một cái khối rau cỏ nó cũng có tình thương của nó. Nhưng mà mình nhớ cái sự đau đớn ly khai của gia đình nó, mình cũng nuốt không được. Tại sao mình thích yêu nuốt? Bởi vì nó bị trung thân khổ sai, thủ đảm bá đau, nó phân tán lực lượng. Nó cũng còn cái ác ý nó, chứ đừng tưởng là cộng rau là yên lành đâu. Còn để rau cái xanh sâu ăn cũng chết. Thế không? Thành ra đằng này á, nói rằng tình thương bác ái, đã trót thương thì thương cho hết, thương 100%. Đem cho nó tới tận cùng nơi quy nguyên của nó. Về cái chủ trương của nó, mình đem cứu vớt cái chủ trương. Chứ còn cứu vớt cái vật thể không có làm gì được. Bây giờ ông thấy ông thương tôi. Mỗi ngày tôi tới tôi xin tiền ông cho tôi 100. Tôi thấy ông nó từ bi bác ái quá. Sáng nào tôi cũng cho. Nhưng mà tự nhiên ông nhận chìm tôi cho ông phải cứu tôi. Tôi lấy cái tiền của ông tôi làm gì ông không biết. Tôi đi cờ bạc. Ông giúp cái chuyện bên ngoài thì tôi phải làm việc bên ngoài. Còn đằng này chúng tôi không có giúp cái gì ai hết rồi. Tôi nói tôi sửa tôi thôi. Để ảnh hưởng người khác. Mà người nào cũng có cái chủ quyền. Phải thực thi cái bác ái và từ bi. Đem cái sáng suốt mình tận cùng tiến tới cái sáng suốt hòa cảm vũ trụ và tiến về cái thanh tịnh của Đức Phật. Nhưng họ mình cứu rỗi cái lục căn lục trần. Tất cả trong cái bản thể ta tụ tập chúng sanh trong bản thể mình đây. Lo cho ta đây chưa sao. Làm sao lo cho người khác. Thì chúng ta phải tiến tới để dìu dắt cho tất cả. Mới khi mà thực thi được cái từ bi bác ái.
Rồi, ở trong đây thầy có nói hai phần, một cái là thiên liên tánh và cái vô vi không động.
Thiên liên tánh là cái phần hồn của mình á, nó thuộc về thiên liên tánh, cái bản chất của nó là thiên liên. Cho nên á, cái hồn nó ngự ở trong thể xác, hai người ngồi nói chuyện với nhau, có thể thông cảm với nhau được á, là tại nhờ cái thiên liên tánh, là nhờ cái phần hồn thôi. Thiên liên tánh là phần hồn, cái bản chất của phần hồn của mình á, gọi là thiên liên tánh. Còn cái vô vi không động á, thiệt ra vô vi là cái nhỏ nhất cũng không. Cái nhỏ là cái nhất là cũng không, là mình trở về không á, nó mới thực sự không động. Thì mình trở về cái hư không đại định á, lúc đó mới trở về cái không động được. Nó còn có là nó còn động, nó còn có là nó còn mê, còn chấp là nó còn động. Khó mà thanh tịnh. Mình phải giải hết cái mê chấp, mình trở về cái vô vi không động á, là trở về không á, lúc đó mình mới thực sự là thanh tịnh. Rồi đi nói tiếp đi.
Cái thiên liên tánh có nghĩa là mỗi con người xuống thế gian, mình không nói là tại cái kiếp này, thì cái thiên liên tánh đi theo mình. Cái thiên liên tánh đó, từ ở trên cao á, xuống á, bắt đầu từ cái bồng lai đi xuống á, thì mới phân tách ra là hồn vía. Đó là cái thiên liên tánh của hồn vía. Nhưng mà mình cái gốc có thể là người từ Quán Âm, có thể là người từ Quán Thánh, hay là thần thánh tiên Phật. Nói chung là tùy gốc của cái gì thì nó đi về cái thiên liên tánh của cái đó. Hả? Còn cái thêm hồi nãy anh Bảo có để ý cái chữ từ bi bác ái không? Đó là năm 1972. Nhưng mà bây giờ ông thầy nói gì? Sau đó ông thầy nói gì?
Đạo đức à?
Đúng rồi, tha thứ và thương yêu, hay là tình thương và đạo đức. À, cái thời điểm đó thầy dùng từ bi bác ái rất là nhiều nha, 72, 73 tới năm 17 bắt đầu trở đi, bắt đầu mới có những cái từ mới. À, cho nên để ý nha, cả Sam đưa ra những cái năm mới, những cái năm bảy mấy để cho bạn đạo so sánh cái cách nói chuyện của ông thầy nó cũng khác nữa ha.
Là ông thầy nó có cái sự tiến hóa của ông thầy mình thấy rõ nó vậy đó.
Yeah. Mặc dù rất là khó nghe nhưng mà nói chung có những phần nghe được thì mình thấy đó có sự khác biệt. Ngày xưa ông dùng từ bi bác ái không à, ông đâu có dùng tình thương và đạo đức hay là tha thứ và thương yêu đâu có đâu. Sau này mới có. Từ khi
lên lớp rồi mới được có mấy cái từ đó cho mình học.
Yeah. Sau này những cái từ nó phong phú hơn, nó nhiều hơn, khi mà ông gặp Thượng Đế rồi là ông thay đổi một cách khủng khiếp. Một cái bài giảng của ông nó khủng khiếp lắm. Cái rất là nhiều. Những cái mà mình bây giờ hiện thời mình đang học là tất cả những cái đó sau này đó. Còn những cái phần trước đó thì nó nhẹ hơn. Rồi, có nói thêm tới cũng cái bài đó. Thầy nói tới ông thiện với ông ác. À, nằm đầu vậy. Rồi nói thêm một chút nữa là mình xuống đây không phải hưởng thụ. Ha, xuống đây tạm thôi chứ không phải hưởng thụ. Bây giờ có cái phần này, bây giờ mình nghe ha.
Thì chúng ta mỗi người xuống đây tạm thôi, chứ không phải là xuống đây hưởng thụ. Nếu chúng ta là hưởng thụ, chúng ta nên chấp tay mặt. Nếu mà tôi sống trường cửu ở đây là tôi phải chấp tay mặt. Còn ở này không, phận sự của tôi thôi. Không bao giờ chịu. Tôi là phải ăn chay. Ông muốn ăn chay không bao giờ ăn chay. Bây giờ tôi thấy ăn chay cái cơ thể tôi nó nhẹ, mà tại sao ông kêu tôi ăn mặn mà sao tôi chịu được? Ăn mặn thì nó gây cái dục tánh. Nhưng mà ông nó không gây được dục tánh. Nếu bạn làm pháp luân điều hòa thì không có cái dục tánh. Thì tôi không tin, tôi nói cái quá trình của tôi vậy đó. thì tôi không tin, nhưng mà tới cái ngày mà tôi được phát huệ, tôi thấy cái cảnh mà ông nói đó, thiệt mình có thể thâu nhận được nhiều, mình có thể giúp đỡ được nhiều. Tôi mới chấp nhận là tôi ăn. Cái hồi trước tôi không chịu ăn, nhất định tôi không chịu ăn. Bây giờ nói có cậy miệng tôi đút vô tôi cũng ăn được. Tôi nói thiệt, không ăn được. Bởi vì tôi ăn cơm không cần muối, không cần đường, không cần cái gì hết. Cơm trắng tôi ăn cũng vui vẻ vậy. Hồi tôi tu, bắt đầu tu cái pháp này là vậy. Rồi sau một thời gian tôi thấy tất cả là điện. Mà nếu mình cái phần sáng suốt không dìu dắt, cái phần tối tâm ai chung vô dìu dắt. Thì do ra tất cả mọi vị đều, mọi người đều đang làm việc ở trong cái vũ trụ hết. Chẳng có ông nào ở đây hưởng thụ và chơi cái gì hết. Đều làm việc. Chuyển qua sinh sinh theo cái luật định. Đã quy định mỗi người trong cái cơ năng kim một chuyển qua thôi. Chuyển qua của mọi người đều có sẵn hết rồi. Có người tới đó, người khác trở thêm. Người tới đó, người khác trở thêm. Đang làm việc, chẳng có ông nào đang làm. Bỏ cái bản lực. Nó có người làm việc trong hai mình làm việc. Nó có ông thiện và ông ác. Nó qua cái chỗ đó nó phải hạch tội rồi nó mới chịu tiếp. Ở nhà ông cũng có nuôi gà mà đố ông lấy cái dao cắt cái gà được. Không được. Có nhiều người ăn thịt gà lắm mà nó cắt con gà không chết mà. Ở đây thiếu gì không được. Mà có người kia ta đụng vô cái là nó tiêu được. Nó có ông thiện ông ác. Nó có cái sân và có cái khách. Nó biến chuyển. Chứ không phải nên chủ trương tất cả mọi người đều sát với nhau. Đâu có được, vì ông hạ lệnh có người ta không làm. Bây giờ cách bậc tiểu ông năng nỉ tôi xách cái búa đập đầu con bò tôi đập con bò. Có người khác, nó vố một cái là con bò quỵ à. Mà mình đập 10 búa nó không quỵ. Cho nên ông thấy tôi được những cái gì vậy. Cái này nó khác cái kia. Có cái khác cái sân, làm việc có thứ tự trong vũ trụ. Chứ không phải bậy bạ đâu. Bởi vì mình không hiểu cái luật định quá quá xung quanh bên trên mình thấy quá là khó. Nhưng mà sự thật nó phải có ngày có giờ chẳng qua ai làm mẫu được không. Nó có thứ tự lắm. Cho nên khi ông tu theo cái pháp bên này thực hành rồi ông xuất qua cái khối điện tiên rồi ông đành thấy rằng phải như vậy. Nó mới chuyển đi được. Khi ký đoạn qua phải có khách có sanh nó mới chuyển đi được. Thành ra tất cả Đức Phật không có can thiệp vô cái việc con người nào. Những vị tôn cao không có can thiệp vô cá nhân nào. Chỉ lại Ngài lo tu và thực thi cái đường lối sáng suốt. Và để cho họ thấy rằng cái tứ đại giai không, mỗi người đều tứ đại hợp thành.
Đó, tại sao nói ông thiện ông ác và xuống đây tạm thôi chứ không phải hưởng thụ. Thầy có nói hai lần à.
Ông thiện ông ác thì thầy nói là mỗi người nó có một cái gốc. Nếu mà mình diễn ra, mình hiểu một người cái gốc thiện, gốc ác. Và ở trong đó nó cũng có phần sanh phần khắc. Cũng như bây giờ thầy nói, nãy thầy nói mình giờ một cái người đó cái góc thiện mà biểu lấy búa đập con bò, đập không được, không có nỡ nào mà làm cái đó được. Mà dù có đập đi nữa con bò nó cũng không chết. Là cái người đó là cái góc thiện. Còn cái người góc ác là biểu làm cái đó, họ làm liền một cách rất là tự nhiên. Là nó khắc vô, nó chỉ để nhẹ một cái là con bò chết liền. Là nói về cái sự sanh khắc á. Thành ra cái người mà cái gốc mà thiện á thì mình không thể nào mà bắt họ làm cái điều ác được, họ không làm. Bắt họ đi lính đi nhưng mà họ bắt không được. Đó, cái đó là cái gốc của người ta vậy, là đó. Có cái gốc thiện, gốc ác, cái gốc hiền, gốc dữ. Bởi vậy cho nên thầy nói mấy cái người mà ác á vô tu vô di là kẻ hung trước hết là nó phải quá hiền là vậy á. Còn nếu mà nó không quá hiền là nó không có tu thành đạt được. Tại sao nó phải quá hiền trước rồi nó mới tu thành đạt? Là tại vì khi mình hiền á thì lúc đó mình mới học từ bi, rồi mình mới biết tha thứ, rồi mình mới biết thương yêu, rồi lúc đó mình mới đi từ từ tới thực hiện tình thương và đạo đức, là toàn những cái chuyện thiện không à. Mà nếu mà mình cái gốc ác mình làm cái chuyện đó mình làm không được, làm không có, không thể nào làm được. Cho nên cái giai đoạn đầu là nếu mà mấy người nào mà hung ác mà có may mắn gặp được vô vi là cũng phải bước qua cái giai đoạn kẻ hung quá hiền, trở thành một người hiền. Rồi khi mà mình xuất ra khỏi bản thể thì lúc đó mình mới thực sự là người hiền. Rồi còn cái gì nữa? Câu nữa.
Xuống đây tạm thôi, không phải hưởng thụ.
Thì cái đó trong 10 điều tâm đạo thầy cũng có nhắc, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ, đâu có gì hưởng đâu toàn. Thấy là toàn là làm việc không, ông lấy cái ví dụ mà ăn uống đi nữa, mình ăn vô là cũng mà mượn cái đó để đưa những cái phần điển nó đi lên. Mà nếu mà mình không có giải nổi, mình không có phát huệ được như ổng á, Mình đâu có dám làm ổng. Hồi xưa ổng mới tu á, ổng mình biểu ổng ăn ăn thịt, ổng không bao giờ ổng dám ăn, ổng không có thấy, ổng không dám ăn, nhất định là không ăn. Khi mà ổng phát huệ rồi đó thì ổng mới thấy được ổng có cái khả năng cứu được những cái linh hồn đó, ổng mới dám ăn để cứu độ thôi, chứ không phải là để hưởng thụ. Nếu mà còn hưởng thụ là mình chấp chay chấp mặn là mình hưởng thụ. Nên
Cái ông này ông là từ trong chùa ra, cho nên cái thời điểm đó người ta hay niệm Phật, ăn chay niệm Phật á, cho nên họ không chấp nhận là tại sao Bưu Vi lại ăn mặn, tại cái thời điểm đó thầy cũng cho ăn mặn mà. Thì cho nên đâm ra ông này ông nói đọc kinh là phải đọc cho đàng hoàng, đầu không đàng hoàng có tội đó, tên thầy mới la đó, thầy mới la ổng đó. Thì trong đó thầy có nói là không có chấp chay mặn được, tại vì mình hiểu được cái luật sanh khắc của mọi thứ, tất cả đều ở trong thiện và ác, toàn thiện toàn ác, thập thiện thập ác đó. Thì cũng như anh Bảo nói, kẻ hung quá hiền mà nó lăn xăng nó đi cửa sau nó không quá hiền nói đâu. Cho nên cái đó là cái sanh khắc trong cái bản thể của mình, cộng khái đó khi mà mình xuống đi ngang qua địa ngục đó nha, có cái hạch tội chuyển kiếp trong ông thiện ông ác cũng có đó nha, trong cái chỗ mà đi lên đầu thai cũng vậy, cũng có cái hạch tội qua cái giai đoạn chuyển kiếp á, trong những cái phần mà thức ăn của mình cũng vậy, khi mà thức ăn mình đi ra đó cũng vậy, cũng trong cái sanh khắc đó, và trong cái bản thể mình có thiện có ác á, thì cái phần thiện nhiều thì cái phần con vật hay những cái đồ ăn đó, nó đi ra thì nó đi ra sắc giới của nó đi về cái giới của nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà nó vẫn còn ở trong cái vấn đề nặng trược thì cái sự giải nó nhiều hơn, nhiều khi có bị đánh đấm ở hỏa ngục của mình cũng có, cái khắc nó nhiều hơn, thì khi đó nó đi chuyển kiếp đó, nó cũng nặng nề. Nếu mà mình thanh nhẹ thì cái sự chuyển kiếp nó nhẹ hơn ha, thì mình không có chấp mê vấn đề chai mặn. Nhưng mà tất cả những cái gì cũng vậy, do ý thức của mỗi con người tùy theo cái trình độ của mình mà tiến hóa, chứ không có lên cao mà hay là xuống thấp, quan trọng là tiến theo cái trình độ của mỗi con người mà thôi, mỗi phần hồn mà thôi, không có cái khác nhau ở chỗ đó ha. Mỗi người đều có cái sanh khắc của mình và có cái sự thiện ác trong cái bản thể. Rồi tiếp theo bạn đạo hỏi mạng môn. À, cái câu này hay lắm nha. Bây giờ mình nghe ha, mạng môn mình cũng đã nói rồi ha, nhưng mà cái này ở góc độ khác anh Bảo.
Có cái tùy theo cái mạng môn của con người. Có người nó thuộc địa ốm nhưng mà cái tinh thần nó khỏe. Còn có người nó phải mập, cái tướng của nó đúng mập thì nó phải trở lại mập. Có người không phải khí hậu, không phải cái người cái mạng người ta thuộc về mập mà cô kia người kia người ta mà mập lên để cho nó đi xin ăn ha. Nó ngược cái mạng môn của nó đi. Có người không, người nghe thuộc về kim thì nó phải mập, làm gì nó cũng mập à. Mà thuộc về mập thì nó phải ốm, nó ốm mà con mắt nó sáng, tinh thần nó khỏe, nó không có bệnh hoạn. À, mạng thủy thì kim thủy tương nhiên giao thì cái đó nó cũng mập vậy.
Có như tôi thuộc về mập mà đó có mập được
ốm như ông, như ông Liêm đó mà giờ ông Liêm đó làm cho ông mập cái là hư chuyện á. Ốm như ông mới làm việc đó. Ông mập cái là hư chuyện.
Như ông bà này chết cũng kim ha, mập thì nhiều nhớ ốm cũng thôi hả?
Quá nó cũng mập nữa.
Mập
nó tùy theo cái mạng môn của nó tiến theo cái chiều hướng của nó. À, người ốm thì nó ốm ốm nhưng mà nó thanh. Tu thì cái pháp này mắt nó sáng, mặt mày nó thanh, tí nó thơ thớ. Hả? Mập nó chưa tới, người nó chưa tới tuổi, người 24 tuổi tới 28 tuổi. Nó phải quy nguyên bên giấy là cũng mập rồi, con gái bao nhiêu tuổi? 20 vì muốn mập như tôi không? Như tôi là hư rồi. Phải tùy theo cái bản thể của nó chứ. Cái bản năng của nó tới đó rồi, nó tới năm nào nó mới tiến theo. Nó tiến đúng chiều hướng.
Một lần là
nhiều nhiều người tôi hồi nhỏ ốm lắm. Gió thổi cái bay à. Mà gặp ai mập á bán cho tôi chút thịt đi. Nó bày mình mua đậu phộng ăn, mua 2 ký ăn đi, ăn hết 2 ký nó cũng không mập. Mua đậu phộng ăn bằng chim để tới tới 28 tuổi tự nhiên nó mập. Nó mập có 2 tuần lễ nó quần áo nó hư hết, bận không được phải may đồ mới, 2 tuần lễ nó mập.
mà tôi ăn ăn cơm tôi ăn ba chén xanh như nè, cái chén mà cái chén xanh đó, ăn ba chén cơm nhưng mà nó cũng mập, rồi đi bác sĩ hoài nó cũng mập, nó tới cái tuổi đó nó mập, mà hồi đó chưa tu.
Rồi anh Bảo nói nha, mạng môn này vui ạ.
Mạng môn thì mọi người nó xuống đây nó cũng theo cái mạng môn, nó là theo kim mộc thủy hỏa thổ đó, thì cũng theo ngũ hành đó, mỗi người nó thuộc về cái kim à, kim mộc à, thủy à, hỏa à, thổ. Thì cái mạng của mình á, nếu mà thầy nói đây á, là mạng mộc á, là phải ốm, mà nếu mà mình đi ngược lại mình mập á, là nó không có tốt. Còn mạng kim, mạng thủy, mạng hỏa thì nó mập, nhưng mà có cái mạng thổ thì thầy không có nói là ốm hay mập, nhưng mà chắc ở đây mập hết ba cái, ốm còn cái chắc thổ là không biết sao, không biết nó phải ốm.
Không biết đâu, em không biết, em chưa biết cái này để em hỏi.
Không để mập hết sao, ai cũng mập hết trơn vậy là
không biết sao. Nhưng mà tất cả các mạng ở đây chỉ có mạng mộc là ốm thôi, chỉ có mạng thổ là không có nói, ở đây không có ai hỏi hết trơn nên không có biết. Rồi cái mạng của ông thầy là mạng gì anh Bảo có nghe không?
Kim.
Đúng rồi, thầy mạng kim ha.
Từ tới lên tới 28 tuổi đó, hồi lúc nhỏ ông ốm là nó chưa có đúng với mạng ông, sao ông ốm tới lên 28 tuổi trong vòng 2 tuần ông mập lên, thay đổi áo quần ở trên và thay đổi hoàn toàn.
Rồi tiếp theo ha, tại vì có hỏi nhiều đó em phải liên tục. Anh Bảo cần mấy phút?
15 phút.
Bây giờ em tiếp tục ha. Dạ em tiếp tục nha. Câu tiếp theo là nói tu về đạo phải tử về đạo, hay là tử vì đạo ha. Bây giờ mình nghe ha.
Tâm từ bi nó nói gì á, tâm từ bi như là có một ngày cũng việc kêu xin được kêu đồng bọn nghe, có một ngày cũng tắt máy luôn à, sao lại?
Thì chắc chắn rồi, một ngày tu về đạo phải tử về đạo, tu về đạo mà tiết đạo thì nó rớt xuống đạo, nghe không? Khi mà ta tiến lên thiên đàng, sóng gió nguy hiểm ta cũng vẫn đi, ôi trời ơi, ta sóng gió nguy hiểm ta cũng đi thì nó rớt xuống. Còn tu về đạo mà không hành về đạo thì cái người đó không phải người tu. Chết tử vì đạo nó mới thơm danh nhé. Còn tử vì tình, tu mà tử vì tình nó đâu có thơm danh.
Tử vì đạo mà tình nào có đạo ai thế. Còn ta thì có tử vì đạo là tử người tử ta thì nghe đi. Bây giờ không ai thế mà tử vì đạo là ri hình người là người.
Tại vì nghĩa là khi mà ông bò mà ông biết được á, ông biết được có trời Phật, có thiên liên ha, có tổ chức của trời Phật ha, thì không bao giờ không có người thế. Thấy không? Thế nào nó cũng phải có người thế chứ. Vậy mà tôi chết tôi chết là có người ta thế.
Đang là tháng mười mấy tuổi mới
ông Phật ông chết rồi mà bây giờ có biết bao nhiêu người thế nói chuyện ông Thích Ca, nói chuyện tôi luôn có chứ. Có
người là si một cái là có người khác là lại tôi đỡ có con bò này hỏi một cái nó không si luôn.
Chưa chắc. Chưa chắc.
Trong cho con người này thế rồi. Nhưng tại không có ai dám ngồi vô cái ghế nữa.
Sao lại không dám? Thiếu gì người chứ đi ngồi ta không chịu ngồi chứ.
Được. Ta hỏi một cái mà không đi con khỉ là trái như
vậy. Ông nãy giờ ông cũng thượng tọa mà tôi cũng thượng tọa chứ đây ta hạ tọa. Đây ba người này hạ tọa mà chúng mình là thượng tọa hết rồi. Mấy người này mới là nó ăn được chứ con mình ngồi nó được hết thượng tọa mà. Ngồi trên ghế ngồi dưới đất.
Từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách, bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách, cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ nhưng mà sự phát tâm không ít, vì tình thương của các bạn thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sang hạ. Hãy nhớ, vì tu tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ sự trở ngại nào mà đã làm chuyên làm tôi vẫn giữ một mực chuyên qua, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì thì giữ, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy mà tiến tới. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến tới. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ. Phải quý thương lẫn nhau và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta.
Rồi anh Bảo giải thích cái này, rồi anh Bảo tiếp tục, sau đó em quay trở lại chào cuối ha.
Ok, rồi bây giờ tử gì đạo. Thì cái người tu á thì không có tham hưởng thụ cái chuyện gì ở thế gian á. Tử về đạo thì trong cái cùng băng khác thầy có nói là phải tu cho tới chết, nghĩa là không có ham cái sự sung sướng thế gian mà bỏ đạo. Thì mình phải tu cho tới chết á, thì mới gọi là tử về đạo. Rồi bây giờ qua cái phần thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là nhập định. Nhập định thăng hoa tự giải tiến, bình tâm nhập định cảm tâm hiền. Minh tâm sáng suốt duyên lành tốt, tận độ quy nguyên tự cảm yên. Lương Sĩ Hằng. Thì trong mấy cái bài giảng của thầy, thầy cũng thường dùng cái chữ nhập định. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái chữ nhập định nó như thế nào á, thì ở đây sẵn dịp nó có cái bài thơ tựa này á, thì mình cũng mổ xẻ để cho biết cái thế nào gọi là nhập định. Để coi thầy định nghĩa cái nhập định như thế nào nha, để cho các bạn nghe mấy cái bằng của thầy á, rồi
trong khi thiền định làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bốn thảo nhất rút sáng ra khi mà nhập định không còn nhớ chuyện thế gian.
Mình ở đây một trong những cái mà thầy cho cái định nghĩa của cái nhập định á, khi mình ngồi thiền á, cái điểm nó rút bên bộ đầu thanh nhẹ mà nó tỏa sáng ra. Cái điểm quan trọng là nó tỏa sáng ra nha, mới gọi là nhập định. Đó là một trong những cái định nghĩa của nhập định. Là bộ đầu nó tỏa sáng, rút thanh nhẹ thì ai cũng có thể nói rút thanh nhẹ, nhưng mà nó tỏa sáng là khác.
Thưa thầy, khi qua bốn giai đoạn thiền vào lúc định, sau câu nói nguyện cố gắng xuất hồn lên định lễ Phật và chỉ niệm Phật, con muốn hiểu rõ tình trạng định, vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã định?
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên, rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, cũng có xuống con tim làm gì, nắm ngực không chịu được.
Thưa thầy, đi qua.
Thì nói là trong cái clip này thầy nói là cái luồng điển của mình nha, hiệp khí cùng trời đất, nghĩa là cái luồng điển của mình, cái chấn động của nó thanh nhẹ, tương đồng với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì mình mới hiệp khí cùng trời đất được. Tại vì thanh nó hòa thanh, hai cái nó phải đồng nhịp với nhau ấy, thì mới hòa được. Như là lúc đó là thanh lọc hết, là thanh nhẹ, gây gấm mà. Và cái đó thì mà hiệp khí cùng trời đất, thành ra lúc đó thầy nói là mình đi ra rồi, xuất ra được rồi, thì mới thấy cái cảnh ở bên trên tươi đẹp như thế nào. Mà lúc mà thầy trở về á, thầy không có muốn vô thể xác thầy, nó nóng nực khó chịu lắm thầy, chỉ ở trên bộ đầu thôi. Nghĩa là cái người mà nhập định á là đã trụ được ở trên đỉnh đầu, mà khi mà định á thì xuất ra được rồi, mà khi trở về á cũng trụ tiếp tục ở trên đỉnh đầu chứ không có xuống ở dưới này, nó nóng nực khó chịu lắm. Thành ra nãy giờ mình có hai cái điều kiện rồi ha, một cái là hiệp khí cùng trời đất ha, cái nãy là bộ đầu tỏa sáng ha, cái thứ ba là đã đi ra khỏi, là cái này mình nghe cái này là mình phải hiểu là đã xuất đi được rồi, và khi trở về á là vẫn tiếp tục trụ ở đỉnh đầu, nghĩa là đã trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông của cái bản thể này và đã trụ đảnh ở đỉnh đầu được rồi, làm chủ bản thể ở trong này thượng trung hạ nó hợp nhất rồi.
Thường đạo nó đang là thường đạo nó cũng nhiều cái đạo nó khác biệt xe đó thì cuối sinh ra đạo
đạo không có mênh mông, đời không có công mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp là gì, pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao không phải xã hội, tại sao không phải luận pháp luôn, tại sao không phải thiền định sâu chắc chỉnh khoa học, tại sao không pháp luôn mà đem cái nguyên khí rồi giải tỏa trực khí trong cơ thể ngồi không còn, còn mới có cơ hội nhập định thanh hòa thanh nó mới nhập định, khi định rồi cũng mới xuất, chứ còn chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó trật cơ, cái nó ốc ăn cướp không phải ốc mình tu.
À, định rồi mới xuất. À, định rồi mới xuất. Nghĩa là cái thanh đó, nó hòa thanh. Thì khi mà mình cũng như hiệp khí cùng trời đất vậy thôi, thanh hòa thanh. Mà định rồi là phải xuất. Giờ nghe tiếp nha. Rồi nó còn gì nữa?
Khác với thiền rồi ngủ quên ra sao? Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, nhưng mà nhập định thì định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn tạo động khối thần kinh, ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Nào, ở đây thầy nói một trong cái yếu tố khác là khi mình thiền nhập định đó, mình thấy rõ cái luồng điển nó xuất ngay giữa trán, nó xuất ra nó đi về cái cõi thanh nhẹ, à, cũng xuất nữa, cũng là xuất nữa, mà ở đây thầy nói thêm là nó xuất ngay giữa trán. Ở đây thầy nói người tu thiền nó cùng ban này hơi khó nghe ha, người tu thiền á là phải nhập định, mà nhập định á là lúc đó cái luồng điển ngay trung tâm chân mày á nó tóe sáng ra.
Không có nghe gì anh Bảo ơi.
Ừ, cái cùng băng này nó khó nghe lắm. Thì thầy nói là khi mà mình ngồi thiền á, là mình phải nhập định. Mà khi mà mình nhập định á, là lúc đó mình xuất ra rồi, mình ở trên rồi. Thành ra khi mà có ai tới hỏi gì đó mình trả lời liền, tại mình đứng ở trên rồi. Nghĩa là mình ra khỏi là mà lúc đó ngay trung tâm chân mày của mình á là nó cũng nhé sáng ra. Hồi nãy thầy nói mình xuất ra giữa trán, ở đây thầy nói là ngay trung tâm chân mày mình á, nó cũng nhé sáng ra. Rồi nghe tiếp nha.
Thưa thầy, thiền ra học đạo tập thiền đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định, được nhập định đó gọi là thanh tịnh địa, như vậy hành giả có thể nếm tức không còn thở vào và tim không còn đập nữa, như vậy có đúng không, và pháp môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói trên không? Nếu không thì có gì khác biệt trên thầy giảng minh?
Khi mà chúng ta ra làm pháp luân thường chuyển đều thì thức mở, được thức mở thì khi mình vừa nhắm mắt những cái lúc bộ đầu hầu như không còn thở, trong việc thức đang thở và lúc chúng ta chưa mất kia bằng nhập định hồn mới xuất khỏi thể xác làm việc ở trên,
Đây thầy nói khi mà nhập định là cái hồn nó xuất khỏi thể xác làm việc ở trên, mà trong lúc đó đó là nhờ pháp luân thường chuyển mà đã mở được cái hiệp tích rồi đó, thì lúc đó thở bằng hiệp tích chứ không phải thở như thường nữa, thành ra người ngoài dòm cái người mà nhập định cũng như là họ không có thở nữa, thầy thở bằng hiệp tích chứ không phải thở thường. Cho nên có những cái cuồng băng mà thầy nói sau này có bom nguyên tử nổ thì mình thở bằng hiệp tích mình qua được, nhưng mà cái này là chỉ có thầy mới thở được bằng hiệp tích thôi, tại cái lúc đó là mở được cái hiệp tích và xuất ra khỏi thể xác là nó khác.
Tại sao con hay gật gù trong lúc nhập định?
Đã nhập định nó không có gật gù, còn gật gù là chưa nhập định, chứng minh nhâm đốc chưa thông, làm pháp luân thường chuyển nhiều đi.
Đó, mình nói cái này thầy nói khi mà mình nhập định là nó đã khai mở bên trong thì hết rồi, nhâm đốc cũng phải thông. Nhiều chuyện khai mở lắm mình mới đi tới cái nhập định được. Khi mà nhập định được đó là đã thống nhất thượng trung hạ rồi, để ra trở về làm chủ lấy bản thể rồi, đi ra ngoài được rồi, cái bộ đầu nó tỏa sáng rồi, xuất ra là có thể xuất qua cái trung tâm nhân mày hay xuất qua giữa trán cũng xuất được hết rồi. Xuất ra nói chung là cái người đã xuất được rồi, lúc đó mới nhập định. Thì lúc mà ngồi thiền á, ngồi 3 tiếng nhưng mà cảm giác như là có 15 phút thôi, tại là đâu còn ở trong bản thể nữa, đi ra ngoài bản thể rồi. Rồi nhập định thăng hoa tự giải tiến, khi mà cái người mà nhập định được á, thì cái luồng điển nó xuất đi lên, nó lên trời cõi trên rồi, đi lên trên đó học đạo rồi tự giải tiến, thì lúc đó có cái sự sáng xuống mà giải hết những cái chuyện mà bị kẹt ở bên trong mà cần giải tỏa là giải hết, để tiến lên nữa, càng ngày càng tiến lên nữa, càng ngày càng thăng hoa đi lên thôi. Khi mà nhập định là xuất ra là chỉ đi lên trên cái cõi thanh nhẹ bên trên. Bình tâm nhập định cảm tâm hiền, cái bình tâm thì mình cũng có học qua trong tuần trước rồi, giờ là cũng phải lên tới trung tim bộ đầu, và lúc đó là cái cũng cái tâm nó cũng quân bình rồi, nhập định là xuất ra rồi, định là phải xuất cảm tâm hiền thì trở nên một cái người hiền. Cái người mà có tâm hiền là cái người không có còn biết giận hờn ai nữa hết, có chọc họ cũng không giận, họ chỉ biết thực hiện cái tha thứ và thương yêu, rồi thực học từ bi và thực hiện từ bi. Thành ra cái người đó không có bao giờ có ác ý, không có bao giờ muốn trả thù và không có bao giờ muốn giận ai, có chọc họ cũng giận, có hại họ họ cũng không có tìm cách trả thù hay là oán ghét mình, mà chỉ có tìm cái cách để cứu độ mình. Thì cái người đó là người hiền được, người có được lập lại cái trật tự bên trong là tiên học lễ hậu học văn rồi đó, là họ chỉ có làm cái gì mà thanh nhẹ họ mới làm, cái gì mà trần trược tối tăm hại người không có làm, chỉ biết cứu người thôi, kêu bằng tận độ. Thì đó là người người có cái tâm hiền, minh tâm sáng suốt, duyên lành tốt. Thì khi mà mình lên trên được rồi đó thì cái tâm nó được bừng sáng rồi đó, thì cái sự sáng suốt nó dồi dào, mà khi cái sự sáng suốt dồi dào á thì mình sẽ hưởng được tất cả những cái duyên lành tốt mà trời ban cho mình. Tại nhiều khi ông trời mình ở dưới này, ông trời muốn chuyển cho mình những cái chuyện tốt lành mà mình không có đủ cái sự sáng suốt mà thanh nhẹ để mình nắm bắt cái đó, hoặc là để mình hứng những cái thanh quang đó. Còn mình lên trên được á thì mình sẽ những cái duyên lành nó đến với mình, là những cái cơ hội tốt nó đến với mình để cho mình tiến hóa, thì lúc nào mình cũng nhận được hết, và những cái Phật sự mà đến giúp mình đó mình cũng được hưởng hết. Tận độ quy nguyên tự cảm yên, thì khi mà mình có cái sáng suốt rồi đó là mình phải có cái trọng trách để tận độ vạn linh ở trong này, nó đồng thức và đồng hành với mình để cho nó trở về, trước hết là nó trở về cái hợp nhất với mình trong cái tiểu thiên địa này á, thì lúc đó là thượng trung hạ đồng nhất rồi đó, thì lúc đó nó không có loạn nữa mình mới yên được. Mà khi trong nước mà nó không có đồng hiểu đồng hành với mình đó, thì lúc đó mình chưa có được yên. Thì trước khi mà mình muốn độ cái gì bên ngoài đó là mình phải độ trước vạn linh bên trong mình để cho nó hợp nhất với mình ở bên trong. Thì Ly có gì thêm không?
Dạ, cái bài này á, anh Bảo nó cao nhưng không phải thấp anh Bảo.
Đó, thì nhập định là cao rồi, ra khỏi bản thể rồi, đâu có giỡn nữa.
Cho nên đâm ra nó Thật sự tại anh bảo soạn nhiều quá nên anh không có cho nghe, thì cái nhập định này á là rất nhiều yếu tố để cho mình biết là chữ nhập định là của ông Phật ông xài cho ổng. Nhưng mà có khi bạn đạo hỏi thầy ơi giờ con trên này con rút vậy sao, thì nói vậy lúc mà mình vô mà mình thiền tới lúc mà nó rút rồi đó là nhập định luôn, đi là đi học đạo đó. Nhưng mà thật sự cái đó là ông thầy nói là cái gì dỗ ngọt thôi. Chứ đi học đạo thì phải về nhà là phải xuống cái bản thể này là phải diễn giảng cho chúng sanh rất là nhiều. À, cho nên đâm ra khi mà ông thầy ông dỗ ngọt ông nói con rút rồi đó rồi con nhập định luôn đi rồi đi học đạo luôn, quay trở về là phải làm gì. Không có nghe nói
quay
hả?
trở quay trở về ở trên đỉnh đầu thôi chứ không có vô bản thể nha.
À, cho nên những cái đó là những cái nói cho bạn đạo cũng có một cái clip nói về cái đó. Cái đó là chuyện là ông thầy ổng xài cái từ của ổng, nhưng mà thật sự cái nhập định là của ông Phật cho mình chưa có vô tới nổi, chưa có giới nổi. Bởi vì cuối cùng vẫn là khi nhập định là trở về khởi điểm không không, có nghĩa là họ đi trên xuống sau về ngay cái điểm xuất phát từ ở trên đỉnh đầu đã ra khỏi cái bản thể rồi. Cho nên có người hỏi thầy con muốn nhập, con làm sao biết cái trình độ nhập định của con, trình độ nào mới gọi là nhập định, thì thầy nói khi đó con ra con đứng ngồi khỏi cái xác con nhìn xuống cái thể xác con rồi mọi thứ đều là không không, đâu có giỡn đâu, trở về khởi điểm không không đâu có giỡn nha, cái bản thể này nó phát sáng nữa. Cho nên đâm ra cái từ của ông Phật ông xài đó nhiều khi ông cũng có xài cho mình chứ không phải không có, cũng giống như là trong cái bài này
Thực
nhập
ra không có xài cho mình đâu, ổng dỗ ngọt mình thôi.
ông xài để cho mình thấy là à thầy có xài cho mình, nhưng mà thật sự nếu mình hiểu rõ rồi đó những cái từ của ổng toàn là những cái từ của ổng ở trên kia không, mà chứ xài cho mình vô cái bản thể mình là cái nó không có rớp vô ráp vô nó không có đúng á. Cho nên đâm ra thầy nói trong đây nè nhập định thăng hoa tự giải tiến bình tâm nhập định cảm tâm hiền, cái này không phải giỡn à, thì tới bình tâm là trở về không hết rồi đó mới là nhập định được ha, mới cảm được cái thiện và cái ác đó, thấy không, ông thiện với ông ác thấy liền cái tâm hiền liền, thì khi đó mới minh tâm sáng suốt được, thì tới minh tâm kiến tánh rồi đó, thấy không, đâu có giỡn ha. Rồi cái tận độ quy nguyên tự cảm biên là toàn bộ là cho cái ông Phật thôi chứ không thấy nói cho mình gì hết trơn.
Thì mấy cái bài thi ngỏ thường thường ông nói ổng không, trong một bế tám cũng vậy, nhiều cô nhiều câu ông trả lời cho ổng thôi chứ đâu phải trả lời cho mình, nhưng mà mình nghe mình phải hiểu, thì mình đừng có bắt chước ông Phật nói con về con không có muốn vô bản thể có không
Có người nói vậy,
à, có người nói
có
gì
người nói vậy nó về muốn đi luôn á, không muốn về
còn
bản
không muốn
thể.
vô bản thể nữa.
Cũng giống như thầy nói là lúc mà ông trở về với chân tâm á là trên đó là cái nhịp tim ở trên đó nó nhịp, con cũng nhịp luôn, con cũng nhịp sáng đêm á, có chuyện gì mà có gì là cũng nó báo cáo liền. Chuyện gì xảy ra nó báo cáo liền, cho nên mình không hiểu á cái mà nhập định của thầy ấy, nó khác cho nên nó không có giống của mình đâu, mình nói để mình mượn
Mình không
từ
có được
thôi.
dùng cái từ đó nói mình nhập định, bây giờ mình hiểu rõ rồi á, là mình thấy chừng nào mình đạt hết những cái như ổng là mình mới dám nói là nhập định, chứ
Tại vì nhập định
không có
là
nhận
đại
được,
định nha anh.
không có ngộ nhận được nữa.
Nhập định là đại định, nó là về hư không rồi đó, hãy nên nhập định là vô đại định liền, tại vì nhập định người ta đi vô luôn, người ta vô người ta làm việc luôn, còn mình đâu phải đâu. Cho nên đâm ra có khi muốn mượn từ thì mình nói mình mượn từ thôi, chứ thật sự mình chưa có nhập định, mình mới bắt đầu vô mê thì có cái nhẹ mà mê nha, chứ không phải là nặng nha, thầy nó có người nặng nữa, nhẹ mà mê. Tuy nhiên á khi mà nhẹ mà mê đó là khi đó mình bắt đầu ngủ rồi, chứ còn thật sự cái luồng điển mà nó đi như ông Phật đi á, cái phần hồn nó đi ra rõ ràng á, thì phải học đạo rõ ràng, chứ thầy nói mình học đạo rồi mình về mình đâu có thấy mình sáng suốt gì đâu.
Ra là vô ngọt
Mình về học đạo rồi đó, con đi học đạo rồi đó, học về đâu có thấy gì đâu thầy. Con mò không chết. Con mò từng chữ là mò không chết luôn á. À, cho nên đâm ra ông thầy ông nói là ông dỗ ngọt cho mình thì mình hiểu được à, cái đó không phải là đơn giản suốt ngày suốt đêm mà niệm Phật mà niệm suốt ngày suốt đêm tu ngày tu đêm mình đâu có đâu. Cho nên đâm ra cái thời gian niệm Phật là quý lắm, ngoài cái thời gian niệm Phật quy định của mình. Đối với em thì đối với em là niệm Phật trước khi em thiền là em phải làm, nhưng mà phải có cái đồng hồ reo để em thôi em muốn ngủ mất tiêu. À, tới giờ thiền là phải thiền, nhưng mà cái giờ rảnh là phải niệm Phật. Không có làm gì hơn hết, nếu không lục căn lục trần mình nó làm biếng lắm.
giờ mình phải tăng thêm với cái thời gian niệm Phật, hồi đó mình ấn định một cái giờ niệm Phật chánh không, bây giờ mình phải ấn định thêm trong cái chương trình tu học của mình, nó có những cái giờ mà rảnh để niệm Phật thêm, cái đó nó cũng quý lắm.
Nếu mà nói một lần trong ngày á thì đối với những người ta đi làm mà ta làm sáng làm đêm làm mà không giờ giống giấc á thì cái đó nó một lần, nhưng đi làm vẫn có thể hai lần nha. Nếu mà nói đi làm á, ngoài trừ thứ bảy nhật mình không nói nha, nếu đi làm thì thứ vẫn là 2 lần được, tại vì mình phải chịu thức sớm mới được,
Làm
phải
ngắn
thức sớm.
thôi, 5 phút, 10
Dạ.
phút thôi cũng có làm đó, còn hơn là mình không có làm. Tại vì nếu mà mình đặt cái chương trình dài quá thì mình sẽ nói mình không có đủ giờ.
Dạ.
Nếu mà 5 phút đó, là nó mình có thể có được 5 phút chứ không phải là không có.
Thí dụ mình đi làm á, thì mình buổi sáng sớm mình chịu thức sớm một chút, sau khi niệm Phật rồi thiền rồi các cái pháp mình phải làm hết trong ngày cho cái sức khỏe nó tốt, thể dục rõ ràng cho cái bản thể này nó nhẹ nhàng, lại kiến tất cả những cái đó mình làm xong rồi mình đi làm, rồi tối về bắt đầu mình quay trở lại một cái lần nữa là lần 2 lần rồi, chứ đâu có phải được như nếu mà ở nhà thì 3 lần. Rồi cái thời gian rảnh thì lúc nào rảnh thì mình niệm Phật thì nó tăng thêm cái đó, chứ
Dạ.
nói một ngày một lần mà ở nhà mà 1.000 lần là không có đúng đâu.
Đủ, cái đây là cái tối thiểu để
Dạ.
cho mình luyện nó thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự mình muốn tu, mình phải cộng thêm, mình giữ một cái căn bản trước là cái giờ chánh, còn giờ phụ là phải thêm được là thêm. Chứ đừng có nói là tôi có giờ niệm Phật là không đủ. Còn mấy
Phải
người
đủ.
không có giờ niệm Phật chánh luôn thì thôi khỏi nói
Tại trụ sáng đêm mà đó.
rồi.
Trụ sáng đêm. Cho nên đó dễ biết lắm, cái đó dễ biết lắm ha, rất là dễ biết. Có luyện hay không mình viết biết liền à, mình cái người mà có luyện nó khác với cái người mà chỉ nói mà không có luyện. Cái luyện nó có cái sự điêu luyện của nó, phải có cái sự dày công, phải có cái chương trình, chứ không phải nói không không được. Rồi, câu tiếp theo ha. Bạn đạo hỏi: cha phân đạo lý bích bùng. Sao kỳ vậy ta? Sao nó cha phân đạo lý bích bùng? Bây giờ mình nghe cha phân cái gì mà đạo lý bích bùng? Bây giờ mình nghe ha.
Cha phân đạo lý bích bùng, cho con hiểu rõ đừng dùng giả tâm. Cha phân tất cả những gì là sự thật, nguyên căn của các con. Nhưng mà thế gian là chuyện bài học tạm sơ đẳng mà thôi. Rồi đi lên các con mới thấy rằng đường lối của cha đã hoạch định và dẫn dắt các con bằng cách nào. Cho con hiểu rõ đừng dùng giả tâm, không nên tạo những chuyện sai lầm, khai hóa để tiến lên thay vì bảo vệ và không tiến. Các con xuống thế gian xưng danh tu học đủ thứ, nhưng mà các con còn ý niệm bảo vệ, không chịu hóa giải để tiến, để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Cho nên chỉ cứ đứng một chỗ và chậm tiến đó thôi.
Rồi nói tại sao thầy nói cha phân đạo lý bích bùng.
Đạo lý nó bích bùng đối với mình đi, cho nên cha mới phân để cho mình khỏi bích bùng nữa không? Tại đạo lý cao siêu mình nghe mình nhìn vô mình không hiểu gì đó. Đối với mình nó là bích bùng, là mình bị kẹt tùm lum ấy, mình không có hiểu rõ được, cho nên cha phải phân ra từng ly từng tí để cho mình hiểu. Thì theo anh hiểu.
Thật sự cái câu này nè là một cái bài thơ rất là dài trong cái clip chung thiền. Tại bạn đạo này không ít có nghe siêu đạo cho nên nghe chung thiền là lúc ngồi thiền ngồi dặn nghe đó, em nghĩ vậy đó. Thì cái lúc chung thiền cái bài này thầy đọc là vô là thầy đọc rồi, mà thầy đọc á thì lúc mà thiền vừa vô là bắt đầu ngủ mất tiêu rồi, đi mất tiêu rồi, thăng mất tiêu rồi, cho nên cái lúc mà thầy giải thích thì không có nhớ. Là lúc đó là nó xa đi một trọn xa dài lắm, bảy 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 phút mấy á, thầy mới giải thích tại sao. Thì ở đây này, dạ cho nên năm ra có thể là mới dặn lên là đi mất tiêu rồi,
Giải
thăng
thích
mất rồi.
sao? Giải thích sao?
Đó thì thầy giải thích trong đây nè. Bùng có nghĩa là sao, là không có chỗ hở đó, nó bích hết rồi. Mình là thầy mới nói là cha hoạch định dẫn dắt cho mình, cho mình hiểu rõ cái nào giả cái nào trơn. À, cho nên ra cái có nghĩa là cái sự diễn giải của cha đó là cho mình có cái đường lối, cho mình biết được, cho mình hoạch định cho mình có con đường để đi nào là thật hay nào như nào trơn. Tất cả những chuyện sai lầm, tất cả những cái điều đó, những cái điều tốt điều xấu ông cha đều phân giải hết. Tất cả những điều ông chặn đầu này chặn đầu kia cho mình thấy hết, những cái điều sai trái thiện và ác cho mình thấy hết, thì khi đó đó là dẫn cho mình đi, cho mình thấy được. Còn nếu mình thấy hay không là do mình nha, nhưng mà cái đó là diễn giải hết tất cả những cái gì có được, mặc dù nó không có chỗ hở, nhưng mà thật sự mà nói á, có nghĩa là cho cái phần hồn hiểu được là có cái sự hoạch định của cha cho mình, mà tại vì mình không cảm nhận được là do cái sự nặng trược của mình mà thôi, cho nên mình không có được bảo vệ đó. Bảo vệ mà không có tiếng à, thầy nói bảo vệ là không có tiếng. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói cha nói tu bổ sửa chữa nội tâm nội tạng? Vậy là sửa bằng kỹ thuật nào? Bây giờ mình nghe ha.
Nếu các con không hiểu được nguyên lý của các con làm sao hùng dũng mà chia sẻ cho người khác được? Con không chịu tu. Con không thấy sự tu bổ sửa chữa nội tâm nội tạng của con là quan trọng để con tiến về với căn bản đời đời của cha đã và đang sắp đặt cho các con. Cho nên hồn con sống cảnh đời đời, con không lập chương trình đời đời thanh nhẹ thì làm sao con đạt được? Vì con sống tạm chuyển giờ đi lên, sự sống đang bảo vệ hiện tại là tạm đó con. Rồi một thời gian con phải ra đi. Cha cho con đến đây biết mấy giờ, mấy phút, mấy khắc có chừng đã quy định rồi là phải rìa lìa khỏi. Nếu con còn cố bám thì con sẽ bị lôi cuốn xuống hạ tầng và tiếp tục mãi 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 trong sự chiến đấu vô lý. Nhiều khi các con nằm đêm rồi các con thấy rõ là vô lý, tại vì các con đi sai. Con thấy không có lối thoát. Tâm con không bao giờ cởi mở. Con làm cấp lớn hơn bầy anh em của các con, nhưng rồi con không có dìu dắt và con không hỗ trợ được. Trên lý thuyết và ý niệm mà thôi, sự thật con không làm được gì cho con, làm sao con làm cho thiên hạ được? Cho nên phía con xâm tạm chuyện giờ đi lên chứ không phải chuyện đời đời. Cha phân rõ cho các con hiểu từ lý từ tí.
Đó, cha có phân rõ từ ly từ tí đó, phân đạo lý mà. Rồi anh Bảo nói nha, tại sao nói là cha nói là tu bổ sửa chữa nội tâm nội tạng là quan trọng bằng kỹ thuật gì?
Kỹ thuật thì mình có bao nhiêu kỹ thuật đó thôi. Bây giờ mình, nếu mà mình hiểu rõ cái pháp mình đang hành đó, thì mình biết mở cái pháp nó hữu dụng cho cái chỗ nào. Thì bây giờ mình muốn sửa cái nội tạng của mình đó, là mình có cái pháp chánh đó, là cái pháp luân thường chuyển là cái chánh, còn mấy cái phụ là cũng như là pháp luân chiếu minh, nó cũng giúp cho cái nội tạng của mình á. Thì có mấy cái pháp phụ nó cũng hỗ trợ cho cái nội tạng của mình á, mấy cái pháp lợi kiến đồ thể dục đồ đó, nó cũng hỗ trợ cho cái nội tạng của mình á, cho tim nữa tốt, cho thận nữa tốt đó. Mấy cái đó là tất cả là đều giúp đỡ cho cái nội tạng của mình. Pháp luân thường chuyển là mình đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô, mình thanh lọc cái ngũ tạng của mình, rồi mình phân, mình tách nó ra để cho nó đừng có bị ảnh hưởng với nhau mà nó phá lẫn nhau, không? Thành ra cái gì đó mình cũng, mấy cái pháp đó là củng cố cho cái nội tạng của mình. Rồi nội tâm của mình thì mình đã có cái tâm pháp, khi mà mình lập lại cái trật tự ở trong cái bản thể này thì cái nội tâm mình nó cũng được ổn bớt, và mình cộng thêm cái pháp niệm Phật nữa thì để giải, giúp cho mình giải cái nội tâm của mình, giải đi những cái sự, cái nghiệp tâm của mình. Thành ra cái đó, tất cả những cái pháp của mình nó cộng lại đều là giúp cho nội tâm và nội tạng của mình thôi. Mình phải làm đủ hết, cái gì nó cũng hữu ích. Ông thầy ông có bài gì, mặc dù mình nói là mấy cái pháp phụ nhưng mà mấy cái đó đều hỗ trợ cho nội tâm nội tạng của mình hết.
Cái nội tâm á, là nói về cái phần hồn, nội tạng là nói về cái vẻ xác. Nội tâm thì mình có cái pháp, tâm pháp là niệm Phật ha, trụ hóa đi lên, có nghĩa là cho nó thống nhất thượng trung hạ, cho cái phần xác này nó nhẹ thì cái phần hồn của nó nhẹ, thì nó cái gọi là sửa cái phần tâm, có nghĩa là những cái gì bám vô cái nội tâm của mình, những cái gì mà do những cái tiền kiếp mình gieo cho cái kiếp này, thì cái có nghĩa là mình phải sửa cái phần nội tâm cho cái phần hồn nó thanh nhẹ hơn. Còn cái nội tạng thì có cái pháp thiền để sửa tánh, niệm Phật để sửa tâm là vậy đó. Niệm Phật là để sửa cái tâm, còn niệm là cái pháp thiền của mình là sửa cái bản thể mình. Thì trong cái pháp đó, cái quan trọng thầy cũng nhắc hoài nha, niệm Phật và pháp luân thường chuyển rất quan trọng. Hai cái pháp này, cái pháp luân thường chuyển cho cái tạng này, có nghĩa là cho cái bản xác này, cho cái bản thể này, nhưng mà cái soi hồn là nó cũng gồm cái phần điển. Thì cái đó có nghĩa là cái phần niệm Phật là tâm pháp, và cái thân pháp cho cái pháp của mình là điều sửa tâm, sửa tánh hết, thì sửa cái nội tâm nội tạng của mình hết. Còn những cái pháp phụ đó là do cái phần xác hỗ trợ cho cái phần xác, còn cái phần lại là chỉ cho mình thêm cái phần giải trượt, cũng giống như là cái sự kiên nhẫn của mình thôi. Thì những cái đó là những cái hỗ trợ thêm thôi, nhưng mà cái sửa tu bổ sửa chữa có nghĩa là nói về cái phần xác và phần hồn, thì trong đó có tâm pháp và thân pháp. Đó, cái kỹ thuật của mình chỉ có hai pháp, một là niệm Phật, hai là thiền, cái sửa tâm, cái sửa tánh, vậy thôi. Còn đi làm là cũng sửa cái tâm, cũng sửa cái tánh lắm. Đi làm cũng là sửa cái tánh, giải cho lục căn lục trần nó nhịn nhục, cũng là một trong những cái pháp đó, cũng là một cái pháp để hỗ trợ cho cái xác này cũng có. Rồi câu tiếp theo, bạn Đạo hỏi điển kinh. Điển kinh bây giờ anh bảo nghe kỹ nha.
Tất cả đều là điển, mà khi chúng ta tu ở chùa cũng vậy, cũng cách nghĩa về điển kinh, nhưng mà ta không minh. Bây giờ đằng này chúng tôi có cái phương pháp, cái sơ hồn pháp luân để thanh lọc phần trượt ra phần trượt, phần thanh ra phần thanh, thì phần hồn nó ra phần hồn, phần thể xác nó ra thể xác. Cái này lưu lại chuyển qua ở thế gian thì nó lưu lại chuyển qua ở thế gian, cái phần thanh điển đem đi được thì nó tề tụ ở bên trên, nó đem đi, nó khác hẳn với cái lý luận kiểu chay mặn ở bên kia. Đằng này không có buộc người ta ăn chay và cũng chẳng khuyến khích người ta ăn mặn, tùy theo cái nhu cầu phân xử nó phải làm việc đó rồi nó chuyển.
Rồi, bà nói về điển kinh.
Điển kinh là thiệt ra là những cái kinh mà ta viết lại là cái từ cái điển, nhưng mà mình phân tách không nổi thì mình không thấy cái đó là điển kinh, cũng như cái kinh A Di Đà toàn là điển không à. Mà mình đọc cái đó mình chưa có mở thì mình đọc mình đâu có hiểu gì, cái điển mình cũng không có được mở, mình không hiểu gì, cho nên ông Tư ông mới phân giải ra cho mình hiểu. Tại vì trong đó thiệt ra những cái câu kinh đó là từ điển không, từ điển mà ra, thì trong cái kinh chùa là cũng là từ điển mà ra, mà tình mà không có mở thì mình phải đọc mình không có hiểu được.
Cho nên những cái kinh kệ của thế gian này, ngay cả những cái gì của thế gian mà có được, những cái Bible đó, những cái đó tất cả đều là điển hết nha, chứ không phải đơn giản, tất cả đều bên trên đem xuống mà không có gì mà thế gian làm được hết. Chỉ có điều cái người dịch ra như thế nào, cái đó là quan trọng. Cái người có điển, cái phần trên xuống nhiều thì người ta diễn giải cao hơn, còn cái người không có thì diễn giải khác hơn. Cũng có người nói tại sao nói là con vật thì là nuôi dưỡng những nhân, mà tại sao mình nói là mình phải cứu con vật, mình nó dưỡng mình mà tại sao mình phải cứu. Đó là những cái trình độ giảng của mỗi ông cha khác nhau, hay là mỗi ông thầy khác nhau, thì theo cái trình độ của họ. Thì cái điển kinh có nghĩa là tất cả đều từ điển mà ra, cũng từ cái nguyên khí của vũ trụ mà ra mà thôi, chứ không thể nào mình chế ra được. Nhưng mà cái diễn giải và cũng như viết lại những cái gì đó là phải tùy theo cái trình độ. Dịch cũng vậy, dịch giải đó, thấy không, cũng có diễn giải, cũng có người giải theo kiểu này, giải theo kiểu kia, tùy theo cái trình độ của mỗi người thôi. Cho nên cái đó là nói về vấn đề đời, còn đạo thì lúc nào kinh nó cũng phải có điển. Cho nên thầy nói mình lật cung cung kinh A Di Đà ra là điển không, điển không, mà khi đọc á là chữ nào chữ nấy sáng 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 lên. Cũng có người nói con đọc con thấy sáng 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 lên. Cũng có, thầy cũng có nói, bạn đạo cũng có nói.
Nó nói à, tại cái đèn con bữa đó nó chớp 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 không thấy
Nói
cái
chung thầy nói gì là có hết á. Bạn đạo có hết
ha, vậy cũng giỏi nha,
á.
những cái ấn
Đây
chứng hoặc là lặp lại y chang vậy là hay lắm đó.
nè. Rồi, tại sao nói điển nào xuống, cái điển nào lên? Cái điển lên, điển xuống. Rồi, bây giờ mình nghe ha.
Rồi ông tu thời gian là ông coi lại kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi cái kinh A Di Đà, bữa nay ghi chú ở trong này, có trong cái bản băng này, rồi ông sẽ thấy cái lời nói tôi nó đúng 100% hay là không. Ông sẽ thấy, ông ngồi đó ông coi kinh ông quán hồn, ông thấy là cái nào láo cái nào thiệt ông biết. Mà tại sao ông biết, ông phê bình ngay cái câu đó nó thêm. Mà câu nào đúng, ông phải bái phục rằng Đức Phật đã để lại cái hành động rất tốt cho mình. Nhưng mà người thế gian không chịu học. Bây giờ chúng ta học để cho đằng này tôi chỉ cho mấy người không có coi Thủ Thủ Lăng Nghiêm, không Kinh A Di Đà, sau này họ xuất điển được rồi đó, được ông đem Kinh A Di Đà cho mấy cái bà đó, bà cách nghĩa như không, không cần học mà đọc tới đâu bà nghe cái luồng điển, nghe cái luồng điển thôi, cái điển nào xuống, cái điển nào lên, cái điển nào xuống, cái điển nào lên, cái cách nghĩa y vậy, không có sai, nó chạy hết á. Rồi sau này ông tu nhẹ cái bộ đầu rồi ông đọc tới đâu nó chạy tới đó, nó mở ông đọc tới đâu thấy cái đầu nó sáng bực ra rồi ông mới thấy cái hào quang của Đức Phật đúng như vậy, không có sai. Ngài không có giấu, Ngài đem lại cho chúng ta, mà chúng ta thiếu có cái thực hành không. Bây giờ lý thuyết đọc chú là cũng như học lý thuyết vậy thôi, Ngài đã không có hiểu. Và khi mà cũng tu được có điển rồi cũng mới thấy cái giá trị chính công phu của chúng ta làm ra. Công phu của Ngài đã đạt được thì chúng ta cũng đạt được như Ngài, chúng ta không có xa. Đừng có nghe lời mấy ông đó, ông nói là hạ căn. Chúng ta có cái pháp luân đem cái thanh khí điển ở bên trên xuống để hòa giải cái này là đã sắp sẵn cho chúng ta rồi. Mọi người có phần hưởng rồi. Chứ không phải rằng chúng ta đem cái chuyện ở trong chùa, đem cái bùa vô mà đổ bản thân, cái đó là cái hạ căn. Ở đây, ông tu ở đây là lấy cái thượng căn đem xuống, hóa giải cái hạ căn. Thì tự nhiên tập quán rồi thì tự hạ căn nó tiến ra thượng căn mấy không? Nó có sẵn nè, cơm lê cho mình hết mà không học rồi mình đi chạy nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ, mất thì giờ mà nó lại chậm tiếng.
Rồi đó, điểm nào xuống, điểm nào lên.
Người khai mở người ta mới biết cái điểm nào xuống, điểm nào lên. Tại công kinh có những cái mà dẫn mình lên để nói những cái chuyện cao siêu ở trên, có những cái phân tách những chuyện ở dưới. Thành ra nó có cái phần có từng giới điển quan hết. Thì cái điển nào lên, điển nào xuống, cái người mà mở huệ rồi người ta mới thấy được cái điển nào lên, điển nào xuống chứ. Cái nào mà nó rút mình lên thanh nhẹ, còn mình chưa có mở huệ thì cái mình đọc mình cảm thấy thanh nhẹ. Nhưng mà thiệt ra là cũng không phải mở, thì nó phải xuất điển. Phải mở rồi lúc đó mình mới thấy được cái luồng điển nào lên, luồng điển nào xuống. Bây giờ mình chỉ lo học cái phân tích đó thôi chứ mình cũng khó biết.
Cũng có thể nói được, ví dụ nói về vấn đề dục thì nó xuống rồi, ví dụ nói về hạ bộ rồi nó xuống rồi,
nói về cái phần giảng, phần nào nói về cõi nhẹ hay nói về cõi nặng gì thôi.
Cũng giống như là trong kinh A Di Đà mình có những cái phần nói về Di Đà ơi, nói về cái gì mà nói về mà ngọc lưu ly là mình thấy nó lên rồi đó. Mà nói con vị hạ tầng công tác hay nó xuống rồi đó. Cái đó cũng được, điển lên điển xuống, điển nào lên điển nào xuống. Vậy tại vì trong mỗi cái câu của ông Phật ông cho mình á, tại cái này Phật Di Đà xuống điển của ông Tư mà, cho nên khi ông nói đó là những cái phần điển nó đa số là phần thanh nhẹ, còn cái người mở huệ người ta thấy được cái điển nó lên, nó lên 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 lên. Nhưng mà cái phần mà nói về vấn đề dục thể, về cái bản thể này, về cái phần hạ trí ở dưới đây là nó xuống á, nó kéo xuống nhưng mà người ta vẫn đưa nó lên, nhưng mà người ta biết được lúc nào nó lên, lúc nào nó xuống. Ha, cái đó là do là mở huệ họ thấy được những cái điều đó. Cũng giống như mình là khi mình nói với nhau mà những cái câu nào mà nghe về bên trên nhiều thì cái điển mà nó rút nhẹ lên, còn cái nào mà la quá thì nó kéo xuống. Giận.
Giận giận giận.
Giận giận giận. Vậy đó, nói chung là như vậy thôi chứ không có gì, cái nào lên cái nào xuống mình cũng có thể nhận biết được ha. Rồi, câu tiếp theo, câu cuối cùng. Càng ngày càng an khương. Càng ngày càng ăn khương. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên con người hành giả vô vi là chỉ có thực hành chứ không giành đạo. Vì đạo trong tâm của mọi người các bạn đâu có giành được. Nói đạo tôi cao, đạo kia thấp, không. Các bạn chỉ có một lề lối như vậy và như vậy để làm cho các bạn sức khỏe chưa? Có sức khỏe mới có tập linh. Sức khỏe không có thì đâu có hiểu giá trị của tâm linh. Cứ đâm đâm nói tâm linh mà không có sức khỏe thì cũng không có ích gì. Cho nên chúng ta đời đạo sống tu là làm cho các bạn có sức khỏe. Soi hồn pháp luân thiền định là làm cho cơ thể các bạn càng ngày càng an khương. Thì cái thức hồi sinh trong nội tâm của các bạn mới bộc khởi. Lúc đó ý chí nó mới vô cùng. Cho nên các bạn phải đi từ giai đoạn 1. Trật tự ở thế gian cho chúng ta thấy các bạn lái chiếc xe hơi phải bỏ số 1 trước số 2. Làm cách gì cũng phải mượn trớn mới đi tới được. Và khi không các bạn bước vô, các bạn muốn thành Phật, thành tiên, chuyện đó là tự hại các bạn mà thôi. Tạo ảo giác và không có thực tế. Cho nên đằng này chúng ta phải quy không vô hình vô tướng mới là sự sáng suốt chân giác của chính bạn. Nếu các bạn còn ôm hình tướng mong lung thì tạo sự đau khổ và buồn bực cho chính bạn mà thôi. Cho nên cố gắng thực hành. Ngày nay tuy tôi không có mặt nơi đây nhưng mà âm thanh tôi vẫn vui hòa và sự ấm tâm hồn của các bạn. Do đâu tôi có điều này? Do một kỳ công thực hành đêm đêm tu học của tôi. Ngày hôm nay tôi mới đóng góp một chút cho các bạn. Chúng ta đồng hành trong thương yêu, cởi mở và xây dựng. Chúng ta phải thực hiện tâm ta thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu sáng suốt như ánh trăng rộng ngày hôm nay. Cho nên mọi người chúng ta đến đây, một nhóm người nhỏ bé, nhưng tương lai mọi người biết khai triển tâm hồn của đạo pháp mà ảnh hưởng người khác, trao trực tiếp chìa khóa này cho mọi người. Thì mọi người sẽ đi, sẽ tạo ra thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, xã hội tốt, nhân sanh tốt. Mọi sự đều điều hòa trong tâm hồn của các vợ.
Hay quá ha. Trời, anh bảo nói nha.
Nói gì?
Nói là tại sao nói càng ngày càng an khương.
An khương là nhờ mình lập lại trật tự, mình thanh lọc ở bên trong rồi mình được cái sự thanh nhẹ thì lúc đó nó mới an khương, mà cũng như an khang về được yên bình ở bên trong, kêu là an khương.
Đi tới nhàn hạ đó, an nhàn, nhàn hạ đó ha? Khi mà mình đi tới cái quy không rồi là an nhàn, nhàn hạ ha. Thì khi đó đó mình sẽ thấy là mình không có phải mình muốn hưởng cái hình ảnh, mình không có muốn thành Phật, thành tiên, mà tạo cái ảo giác không thực tế. Hay không? Thầy la vậy đó. Cho nên đó, đừng có, mình đừng có ngồi mình muốn hoài, mình muốn là nó không có đúng đâu. Tu cái này là tu trong cái trật tự và nghiêm luật thì mới đi tới cái tự nhiên được. Cái tự nhiên nó tới, cái gì nó cũng tự nhiên hết. Và mình cảm nhận được hết trong cái sự tiến triển của mình. Mình làm với cái nghiêm luật đúng đắn, vừa đúng giờ, đúng giấc, theo cái nghiêm luật của mình. Thì khi đó mình mới thấy cái gì đúng hay là sai, cái nào thật hay là giả. Những cái mượn hình ảnh bên ngoài là tất cả đều là ảo giác hết. Tại vì mình không có thấy rõ ràng cái gì hết. Cái gì mình cũng cảm nhận bằng cách là mơ, mơ hồ đó, cái mơ mơ màng màng, mông lung á.
Mông lung
đó, hồi nãy thầy có nói chữ mông lung á.
Mông lung là không có rõ ràng, lờ mờ.
Làm cái gì mình cũng không có rõ ràng á, ảo giác không à. Cho nên đâm ra cái gì cũng phải rõ ràng, thực tế mình thấy rõ ràng, mình sửa cái tánh mình rõ ràng, mình thấy chút xíu nào đi thêm từng túc, từng túc, từng chút, từng chút, từng cái chút một, chút một, chút một, mình có sửa tánh nóng mình sửa được chút, tánh cau có mình sửa được chút, so đo mình sửa được chút, tranh chấp mình sửa được chút, giận hờn mình cũng sửa được chút, chứ không phải nói cái giận hoài. Lễ độ mình cũng có ha, mình có cái lễ độ, mình đã được cái trao dồi, những người may mắn được cái sự trao dồi ở ngoài đời thì phải có cái sự lễ độ, cái đó là lễ nghĩa trí tính. Mình có cái lễ độ tiên học vợ, tiên học lễ hậu học văn, có nghĩa là mình có cái sự lễ độ. Khi người ta nói một cái thơ, mình trả lời một cái thơ, cái đó là đời nó dạy đó nha. Nếu mà không có qua cái đó là không đúng nha. Đời nó có dạy, khi người ta đưa mình một câu nói, mình trả lời một câu nói, một cái sự êm dịu không là trình độ mỗi người, nhưng mà một cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc phải có. Đó là cái sự trao dồi ở ngoài đời. Nhưng mà đối với đạo cũng vậy, đối với đạo cũng vậy thôi, nó là một cái sự thanh nhẹ. Thì một cái đết đi, một cái gieo ra thì một cái nhận lại, tất cả đều có cái sự phản hồi, chứ không phải người ta nói mình cái mình nên hình luôn. Không có đâu có đúng, cái đó đó gì, lễ nghĩa trí tính ở đời là còn quá thấp, phải thay đổi cái đó. Phải thay đổi. Có những người rất là dễ thương nha. Em gửi cái gì đi cũng trả lời hết trơn. Đó là những cái mà mình thấy trời, nhiều khi tội nghiệp viết hoài. Viết hoài, cảm ơn hoài vậy đó. Mình thấy thương dễ sợ luôn á. Nhưng mà cái đó là không phải cái mình đặt nặng. Cái khó là ở chỗ là khi người ta nói đi một câu, mình trả lời cảm ơn hay là gì đó. Đó là những cái lễ nghĩa trí tính ở đời mình phải học. Mà nếu không có cái đó là thiếu kém lắm á. Cho nên làm ra những cái đó là những cái mà mình đừng có bao giờ đặt mình ở cái vị trí mà mình không hiểu rõ, mình tạo những cái ảo giác á, mình sẽ tự cống cao cạo mạng liền. Tại vì mình nói mình đạt được hết rồi, cho nên những người khác là không đạt, thì mình sẽ có cái sự so sánh. Đó là những cái mình phải sửa trong mỗi cái cuộc hành hương của mình. Cuộc hành hương của mình nó dài lắm, mà mình phải sửa từng chút, từng chút, từng chút. Mà cái sức khỏe là quan trọng. Hồi nãy thầy có nói, không có sức khỏe không có nói tới tâm linh. Mà sức khỏe mình không chịu trao dồi cái sức khỏe cho mỗi ngày, mình không có tập cho nó dẻo dai. Ngày xưa em biết cái này, không có biết cái này. Đến khi mà mình có chuyện rồi mình mới thấy là à cái đó mới là quý. Thì tập dễ sợ lắm, phải tập dữ lắm, tập mà trong cái nghiêm luật không có thay đổi, không có bao giờ thay đổi và giữ cái giờ giấc đó hoài thì cái cơ thể nó mới bớt đi những cái bệnh hoạn. Còn nếu không nó sẽ đau chỗ này, nó đau chỗ kia, nó làm cho mình mệt mỏi lắm, tại vì cái công việc mình nó nhiều thì nó sẽ bị những cái đó. Cho nên tất cả đều quan trọng ở chỗ là cái sức khỏe. Sức khỏe không có thì không có nói tới tâm linh. Nói ra người ta không tin. Tại vì mình bệnh hoạn, nói ra người ta đâu tin đâu. Mà cái quan trọng là sức khỏe.
Nhắc hoài sức khỏe và tâm linh, hai cái đó là quan trọng.
Dạ, nếu mình không có trau dồi cái sức khỏe, một ngày mình không có trau dồi những cái đó thì cái phần hành của mình nó không có giá trị nữa. Tại nó thiếu. Trong cái thể dục là thầy bắt mình phải có thể dục. Nếu không có thể dục là mình thiếu liền á, cái sức khỏe, cái xác mình yếu liền á. Mà cái xác mình, cái xác này nó cần nhiều lắm, mà nhất là những người lớn tuổi, tai lưỡi họng hàm nữa nha, tính tới cái hàm nữa nha, thầy chưa có cái pháp cho cái hàm nha, có cái pháp cho
Đó,
cái
nếu
hàm,
mà thầy biểu mà khà khà cái lưỡi đó là
mới có cái họng thôi, cái họng thôi, thầy kêu
cái
khạc
khi
khạc ra nữa,
mà khà khà cái
mới có
là
lưỡi à, mới có cái lưỡi à,
không, với cái lưỡi làm, nhưng mà cái hàm nó cũng hoạt động dữ
không không đủ. Anh bảo em có nói với cái phần bác sĩ cho em rồi, không đủ, bắt đập thêm cái hàm nữa nghe bạn đạo. Thầy mới có nói chút xíu cho đó thôi, tại vì đối với người lớn tuổi á, khi mà cái hàm nó cứng lại cũng quan trọng lắm nha, cái
đáp
hàm nó bị cứng á. Dạ, nó có cái tập hàm nha, em có tập cái này em biết, em mỗi sáng em phải tập 36 cái á.
cái hàm hả,
Dạ, tập cái hàm đó nha.
cái lưỡi để cho nó đừng có bị đớ lưỡi, này mình
Dạ
lớn tuổi nhiều khi nó đớ lưỡi mình nói chuyện không được nữa.
dạ cái lưỡi mà còn cái hàm nữa
Rồi
nha.
cái tai nữa, cái tai của mình á, thường thường thay vì phải chờ cho nó hết nghe được rồi đi gắn cái máy vô nó mất công, bây giờ thì biểu mình tập ép vậy 36 cái nó cũng giúp cho mình nhiều lắm á, mà phải
Nhưng mà
làm
không
đều,
biết
phải làm
làm
đều
điều,
chứ không
nhưng mà
phải là
không
bữa làm bữa bỏ thì nó không có kết quả, thì sáng nào cũng phải làm hết đi.
thì cái đó thì bây giờ em tập thì từ cách đây cũng có mấy năm thôi, nhưng mà mình thấy cũng hơi trễ. Nếu mà người nào mà tập hồi đó tới bây giờ đó mấy chục năm thì cái đó tốt lắm á nha, những người đó ít có bị lắm. Những người nào mà làm được mấy chục năm là mấy người đó tốt lắm á.
Nhưng mà nhỏ mắc kẹt đi làm đủ thứ chuyện thế gian hết trơn, không có đủ thì giờ mà đi làm mấy cái đó, càng lớn tuổi thì có rảnh hơn, thì thay vì mình làm những chuyện không cần thiết thì mình làm cái gì hữu ích cho tâm linh và xác của mình.
Cho nên những bạn đạo trẻ đó coi cái Hữu Cầm Hí với lại cái tập thể dục trợ lưng và cái thể dục tăng cường sức khỏe, cái đó rất là quan trọng. Tại vì bây giờ bắt đầu qua cái tuổi 50 em mới biết được, em phải bắt đầu em làm cái nghiêm luật cho mình. Chứ nếu em biết ngày đó đó là em phải làm từ đó. Tại vì cái xác này khi bắt đầu nó qua tuổi 50 là nó đủ chuyện hết đó nha. Đủ chuyện hết. Nhất là những người đi làm nha. Đối với những người không đi làm thì em không biết. Nhưng mà những người đi làm nó đủ chuyện hết, nhiều cái áp lực lắm rồi, cái những cái xác nó không chịu nổi, nó không chịu nổi cái áp lực. Mà
Nó
nếu mà
sanh
mình
ra bệnh, nó sanh ra
bệnh
nhiều bệnh.
liền á, bệnh nhiều lắm luôn á, cho nên đâm ra cái đó cũng là cái mà mình thiếu sót. Cho nên tại sao ông thầy nói muốn tu hồi trẻ, nhưng mà ông thầy ông sướng cái là ông tập cái pháp nào ra cái pháp đó, cho nên đâm ra cái bản thể ông cũng bớt lắm khi về già, mặc dù ông có những cái bệnh của ông, nhưng mà cái xác ông là đối với những người khác qua cái tuổi đó là cũng đã tốt lắm rồi đó, giữ cũng tốt lắm rồi đó, tại vì ông ba mấy tuổi mới tu. Cho nên người nào mà từ nhỏ mà đã tập thể dục từ nhỏ, những cái pháp như ông thầy ông đã làm đó, Hữu Cầm Hí và những cái pháp của ông á, trợ lưng và tăng cường sức khỏe, tới bây giờ làm dám chắc cái người đó khỏe lắm lắm.
Không ai nghĩ mà nhỏ mà lo tập mấy cái đó đâu, lo
Em
không đủ mệt rồi.
thấy em cũng tiếc đó nghe, em nói thiệt cho bạn đạo em cũng tiếc lắm. Bây giờ em năm mấy tuổi em mới tập, chứ ngày xưa mà em biết cái đó là em không bỏ đâu. Em là cái gì là làm tới cận cùng luôn á. Cho nên năm ra em phải tập trộn. Bây giờ em năm mấy tuổi mà em ráng tập cho cái lưng, cái tay, cái vai cho nó đừng có bị đau á, là phải tập dữ lắm á, phải tập dữ lắm á. Những cái pháp Ngũ Cầm Hí, rồi những cái pháp mà tụi gọi là cái gì, tiếng Việt gọi là cái gì bên này, Kine là gì anh bảo bên này,
Việt Nam mình đâu có nghề đó, đó.
có
Còn đó, hoa
có
nắng
có không Kine làm tự nhiên em quên bất tử rồi. Cái đó là vật lý trị liệu, đúng rồi. Những cái người đó đó, những cái người đó là những cái người mà chỉ cho mình, họ chuyên nghiệp và học tới 5 năm lận, cho nên họ chỉ cho mình rất là tận cặn kẽ cho phần vai, cho lưng, những cái điều đó rất là dữ dội. Cho nên những cái pháp mà pháp lưng à, pháp trợ luân với lại cái pháp mà Ngũ Cầm Hí làm thấy tác dụng rất là nhiều. Kể cả lại cũng vậy, cái lại cũng tập cho cái lưng nhiều lắm. Nhưng mà những cái pháp mà em tập thêm á là cái đó dữ lắm á, em phải làm dẻo dai lắm, cho nên cái xương em bây giờ nó cũng bớt, nó nhẹ, nó dẻo hơn. Hồi trước nó cứng ngắc à, vô là ông nào ông nấy vô ông chê hết trơn. Ông nó ngồi quá cứng. lúc đó mình không có biết á, bây giờ mình tập dữ lắm, cho nên tâm ra bạn đạo nhớ những cái gì mà mình thấy là tuổi mình lớn rồi đó, tập không được cái ngũ cầm hí thì nên tập những cái pháp của ông thầy đã tập, thì cái đó nó hỗ trợ cho mình về vấn đề sức khỏe rất là nhiều. Tại vì cái tuổi lớn rồi là chỉ còn cái sức khỏe thôi à, cái phần tâm linh là mình đã biết rồi, mình đã biết niệm Phật rồi là cũng đã may mắn rồi. Còn cái pháp thiền đối với những người mà trên 80 tám mấy mà giữ được là tốt, mà không giữ nổi thì cứ niệm Phật thôi, chứ không thể nào mà bắt buộc được, không thể ép sát được. Tại vì quá lớn rồi, 85, 86, 87 thì không biết có ngồi nổi hay không nghe. Em nói thật, em không chắc tới cái tuổi đó em ngồi nổi đâu. Nhưng mà được cái niệm Phật thì cũng ráng, ráng tới đâu hay tới đó. Rồi, xin cảm ơn chú Bạn Đạo.
Đó là
Dạ,
còn
cảm ơn nha.
mấy kia là tuần sau ha.
Dạ, còn mà tuần sau cái đó thì không sao. Nhưng mà em thấy tuần này là em vui rồi, em thấy em trả nợ hết rồi đó. Em thấy Bạn Đạo đặt câu hỏi như càng ngày càng hay hơn, em thích hơn. Thì cho những Bạn Đạo khác được cộng hưởng.
Là suy đạo trẻ nhiều hơn hả?
Tại vì bây giờ em cho tới ba clip mỗi ngày, tuần lần ráng nghe nha. Làm cực lắm lắm, tại vì nó nguyên một cái cuốn băng mà nó dơ khủng khiếp, mà nó dơ mà nó còn đủ trò hết, phải làm cực khủng khiếp, làm xong hai cái tay nó muốn rụng luôn. Tại vì nó con chuột nó phải nhúc nhích tập dữ lắm. Tập thể dục dữ lắm mới chịu nổi á, tại vì nó dơ quá băng xưa mà. Rồi, cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, em chào hết nha, lần sau
Dạ
gặp.
anh Bảo ơi, anh
Hả?
Bảo cho Châu xin anh Bảo gửi lại cái khúc mà mình được nghe trở lại một lần nữa đó anh Bảo, Châu
Lúc
muốn
nào?
biết cái đó là cái
À,
link hả, là cái link á.
để tôi cho chị
À,
vô, chị có trong cái nhóm mà Viber
Viber hả? À vậy chạy chạy mới đổi cái phone á cho nên nó không thấy,
cài
không thấy bà đó.
cài lại Viber đi, thì chị trong cái nhóm, chị trong cái nhóm
Dạ
Viber á.
dạ dạ cảm ơn anh Bảo, dạ cảm
Yeah.
ơn chị Ali, cảm ơn. Dạ chị nhớ nha, thức sớm chút.
Không, chị có
Dạ
cảm ơn, tại vì không có để đồng hồ để giúp giờ nào vô giờ đó làm sao
cảm ơn chị Hồng.
Chị Ali
cảm ơn
em
anh Bảo,
hả,
cảm ơn
Cẩm
Ali,
Tú.
cảm
Dạ
ơn
em cũng
tất
có mấy
cả.
lần mà em cũng biết nữa, nó có hai cái giống như câu hỏi cái gì gọi là ý nghĩ trái chiều chị. Khi mà mình tập thiền á thì người ta kỵ là mình không có cho mình đi gặp vật lý trị liệu hay là gặp mấy thầy châm cứu đâu, để đụng đụng người mình đó chị. Thì chị có nghe cái băng nào thầy nói vậy không? Tại vì á, thật sự mà nói thể dục thầy có, thì chị có coi là những cái băng mà thầy kêu mình thể dục thêm, tại vật lý trị liệu có nghĩa là mình tập cho mình tập
Chỉ
thể dục thôi,
cho mình
nó
đúng không?
chỉ mình những cái động tác mình phải tập thôi, chứ nó cũng không có đụng gì mình đâu. Nó bắt đưa tay lên đưa tay xuống, đưa cong người lên ngồi xuống, cũng giống như cái ngũ cầm hí thôi, chứ nó không có đụng vô người mình đâu. Tại vì nó tập cho mình cách tập để cho mình giữ cho cái người mình nó dẻo dai, cái lưng nó đừng có bị đau. Còn những cái vật lý trị liệu mà những cái loại mà dùng mà tay chân đấm đá, bên đây nó tiếng Việt không biết, cái gọi là osteopath mà mấy kia bằng
Mấy
gì
cái
nữa,
tuổi đó nó trị
cái đó
mà bẻ
là
tay bẻ chân đó chị, bẻ tay
à
bẻ
cái đó đó
xương,
đó 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 đúng rồi đúng rồi, cái
cái
đó
đó nó
là
hiệu quả lắm nha. Cái đó
cái
hồi
đó
đó
cũng có đó.
tôi có bị đau lưng một lần chịu không nổi, vô nó bẻ một cái là xong liền. Mà thằng giỏi á, thằng dở thì nó
Đúng
bẻ không
rồi,
xong đâu, thằng giỏi nó bẻ một cái là xong liền,
như mấy cái
không
khớp
có
của
cần
mình
uống
đó,
thuốc gì nữa hết trơn á.
như nó gọi là tiếng Việt gọi là gì, để bloke là gì anh Bảo, giống như là mình bị block nó
Đang
lại đó, nó bị block lại đó thì mình nó giải nó ra, có nghĩa là nó bẻ cho nó đi ngược trở lại, có nghĩa là nó cho nó đi đúng chiều của nó đó, nó
không
đi
có
đúng
bị
chiều,
kẹt nữa,
nó không bị kẹt á.
nhiều khi nó bị
À,
kẹt cái
tắc cơ,
chân
bị tắc cơ nha, yeah. Tiếng
à,
Việt nó
vậy
gọi
hả?
là tắc cơ.
Dạ
Cũng giống như mình bị kẹt vô cái đó rồi nó bẻ ngược trở lại cho nó đúng chiều của nó thì nó không bị kẹt, cũng như máu mình
Đó là
qua nó
phải
không có
cần thôi
thông.
chứ, đụng mình là
Phải
phải
cần
sửa.
phải không anh? Dạ, dạ
Dạ
đúng rồi,
cái
tại
đụng
vì
là
trong cái thể
sao
dục
người ta cứ không hiểu,
nó
mà giờ
sửa là
đau
nó
quá
phải
người ta
đụng
đụng
chứ,
mình sao?
không
Nó
phải
sửa
nha.
là nó phải đụng mình nó mới sửa được chứ, mà nó sửa vậy thay vì mình uống thuốc tháng này sang tháng nọ nó
Nhà,
bẻ mình
chị
một
sợ
cái
thuốc lắm, chị
bẻ
sợ
mình
thuốc lắm.
có một cái là khỏi uống thuốc nữa, sướng thấy mồm còn muốn gì
Chị
nữa.
không có uống thuốc nha, chị đau cỡ nào đau không uống thuốc, nhưng mà khi mà chị tập rồi chị thấy cái lưng mình dẻo dai, cái chân mình cũng dẻo dai, cái gì cũng dẻo hết đó. Hồi xưa nó cứng ngắc à, hồi xưa tại mình ngồi mấy tiếng đồng hồ, mười mấy tiếng á, nó cứng ngắc à. Rồi bây giờ đó lúc mà nó chỉ cho mình tập phải ngừa cong người làm gì gì, những cái đó là mình ráng chịu làm, thì khi đó vô cái ngũ cầm hí cái chị làm nhẹ hiều à. Mà người nào không
Ok chị,
làm á
giờ chắc
nha,
phải
vô cái ngũ
tập.
cầm hí là không nổi nha, em nói trước nha, làm xong suốt mồ hôi á. Nếu mà người nào có làm ngũ cầm hí á, là sẽ thấy sút mồ hôi á. Tại vì nó công dữ lắm, nó công người dữ lắm, mà nếu mà người nào mà thật sự muốn công thấy cũng chưa đủ bằng cách chị làm đâu, chị làm còn công dữ hơn nữa, có nghĩa là để cho cái chỗ cái lưng của mình nó cong cong lên xuống chỗ đó, nó đỡ đau lắm, chứ không mà lúc trước chị không ngồi nổi, không nằm nổi luôn á.
Em biết, chắc em cũng
Ừ.
đang tới cái thời giai đoạn giống
Phải
vậy
tập
bởi.
em, phải tập, phải đi học gặp cái người trực lý trị liệu á, tụi bên đây nó gọi là kiné đó, là kiné therapy đó, là đi lên cái gặp cái người đó, người ta chỉ cho mình à, phải dùng cái lưng như thế nào, cái cổ như thế nào, cái tay như thế nào, cái vai như thế nào, tập cho mình rồi mình về mình tự tập rất là tốt, mà mình giữ kiên trì như vậy, mình giữ điều như vậy, ví dụ sáng trước khi đi làm thì tập như vậy á, sớm như vậy á, thì khi đó cơ thể mình nó dẻo mà mình quen nha. Mình quen luôn á thì cái cơ thể mình nó dẻo dai lắm, tại mình là mình ngồi quen á, cho nên ra mình không có cái thói quen. Còn đi bộ nha, người nào mà ở nhà mà có đi bộ mà không có bị cái giống như khí hậu bên này nó tối á, làm gì làm ha, chị phải đi bộ, nếu mà chị có thời gian là chị phải đi bộ mỗi buổi sáng như vậy đó, cái ngày
Chị
thứ
hết
bảy chủ
đau
nhật
lưng hả chị? Dạ chị hết đau lưng hả?
cũng 99 rồi đó, cứ 1% khi đủ mà chị ngủ mà cái lưng bằng cái lưng á, thí dụ á, bác sĩ cũng nói là không có ngủ bằng cái lưng mà ngủ bên trái với bên phải thì nó không bị, nó không
Ủa
bị,
gì kỳ, tại sao bác sĩ mẹ kêu phải ngủ làm gì cái chết mồ sao kỳ vậy?
tại vì cái lưng
Sao
anh biết
mình
sao không,
mỏi
nguyên cái
yếu?
bản thể mình, thịt của phần mình, thịt của mình nó đè xuống cái lưng, mà cái lưng mình là cái bạn cái nguyên tắc nó phải có cái
Xương
đường cong,
sống cái gì?
cái đường
Cái
xương
lưng
sống của mình
yếu,
cong,
cái lưng bị vấn đề, bác sĩ mới khuyên vậy chứ không phải ai cũng khuyên vậy, phải không?
không tất
À
cả những
trời
bác sĩ đều kêu là nằm nghiêng hoặc nằm bên trái hoặc bên phải, nằm thẳng là khi nào lâu lâu mình thấy thoải mái thì mình nó nằm thẳng,
nhưng mà cái đó cho mọi người hay là cho mấy người
cho
tới
tất cả mọi người. Tại sao? Tại vì cái phần thịt của mình nó đè xuống cái phần xương, mà cái phần xương mình anh coi trong cái hình á, thì cái phần xương của mình, cái phần tới cái chỗ cái xương khô á, nó có cong một chút xíu mà mình không biết á, mình đè cái phần thịt nó xuống, tại vì có những người mập á, người ta đè xuống cái phần đó là đau dữ lắm á. Nói trước nè, à, bác sĩ có, tại chị hỏi kỹ lắm, chị hỏi tại sao mà ngày xưa tôi nằm ngủ thẳng cái lưng mà tôi đâu bị gì đâu. Nó không phải, thì cái tuổi đó nó khác qua cái tuổi 50, là khi cái phần thịt mà nó nặng nó đè xuống cái phần xương đó đó, là cái phần xương nó chịu không nổi, cho nên bắt chị nghiêng trái nghiêng phải. Thì tùy theo, nếu mình ngủ không có cái gì hết thì cái đó cũng được, nhưng mà khi mà mình thoải mái rồi mình mới lật cái người mình ra cái lưng thì lúc đó nó nhẹ hơn, mà cái phần lưng chị ngủ ít hơn là phần bên trái với bên phải thì nó lại hết đau, nó hết
ok
đau.
chị.
Em thử nghiêng trái nghiêng phải đi, tự nhiên cái phần đó nó hết đau à. Tại vì thường thường á, em biết chắc những người nữ nè, bị nhiều người nữ nó bị lắm, ngay cái chỗ cái phần, ngay cái chỗ xương chậu của mình, nó cái xương chỗ đó đó nó dễ đau lắm, nhất là những người mà gánh vác nhiều hoặc những người ngồi nhiều, chỗ đó nó đau lắm, hai cái vai xách nhiều cũng đau lắm. Mà những người làm đàn ông á, thì những người mà làm nặng cũng bị đau lắm, còn mà mình đè cái phần đó, mình nằm cái lưng, cái phần xương của mình nó, phần thịt mình nó đè xuống cái phần xương, cái phần xương mình nó chịu nặng xuống là nó cũng đau dữ lắm. Cái bác sĩ mắc ba tụi em là phải ngồi nghiêng trái, nằm ngủ nghiêng trái, ngủ nghiêng phải, lâu lâu hay để cái lưng thì nó bớt đau, thì thấy cái sự đau nó cũng bớt, thì thấy
Ủa
nó
chị
bớt
Lý,
đau
có
lắm.
phải là cái lưng của cái xương sống của mình tưởng là nó thẳng nhưng mà nó theo cái vòng cong
Đâu
không chị?
có
Có người
đâu, em nhìn kỹ đi, lên coi nghiên cứu trên trên internet, em thấy rõ ràng, thấy rõ ràng cái phần đó nó có cái phần cong với phần đó, tại vì chị lên chị coi cái mô hình, mà chị coi cái mô
vậy là
hình
cong không chị? Bác sĩ
nó
nói là
cong
cong mới là tốt đó, chứ không phải
cong
là
cong, không có thẳng đâu, không có thẳng đâu.
vậy. Đúng rồi đó, thì đúng rồi, bác sĩ nói cái phần đó đúng, nhưng mà cái phần mà cái ngủ của em thì chắc là phải để em thử cái cách của chị coi nó có
Ừ.
bớt không.
Mà em ngủ em thức dậy em có bị đau cái chỗ đó không, cái chỗ cái lưng đau dữ không, cái
Thì
chỗ
đó
cái chỗ
em
xương
bị đau
chậu
nhưng mà
đúng
em nằm ngủ
rồi.
à, bởi vậy.
Chị giống y vậy đó, chị nãy giờ nhỏ lớn ngủ tới 50 mấy năm không ngửa lên vậy đó, cho nên lúc mà thức dậy thì nó đau khủng khiếp. Cái ủa sao kỳ vậy ta, cái ông nói bây giờ bà nghiêng trái nghiêng phải đi, mà thiệt nghiêng trái nghiêng phải nó hết, nhưng mà phải tập nha, chị nói là phải tập thể dục chỗ đó nó dẻo dai, bây giờ chị tập dẻo lắm luôn á, tại vì em
Dạ
tính mở
ơn
một bữa
chị.
cho thấy vậy, tập cái gì
Bữa
thấy
nào
mà
đi chị, bữa
nó
nào có gì để em gọi chị em
thấy
hỏi. Thì cái xương em giờ bác sĩ cũng nói em cái cơ em cứng, với lại cái chắc cái xương thì chắc dĩ nhiên
tập
không
dễ
dẻo rồi,
lắm,
cái
tập
cơ
phải
còn
tập,
cứng, là cái xương
đáng
cứng,
tập đi
cái
em.
xương ấy
Chị tập
cơ
gần
nó
2
cứng
năm
đó,
á.
là nhiều khi bị stress nó làm riết cứng
Đúng rồi
luôn
đó
á.
em, nó stress đó em, tại bị stress mà bị gì đó em, chị bị là do stress
Vậy luôn
á,
hả, cũng bị
bị
stress luôn hả?
bị
Stress
đó,
nó ra nhiều bệnh lắm rồi nha,
cái
stress
phần cơ á
nó ra
nó
nhiều
thắt
bệnh
lại
lắm.
hết, thì nó phần cơ á, tiếng Việt gọi là gì ta, cái tông điêu lên bảo là nó cứng lại hết, rồi nó
Căng.
là nó căng lại hết, nó căng lại hết, nó làm cho mình đau thật đau, mà nó ủa sao đau gì á, mà nó là đau cơ, thì khi đó mình phải tập những cái động tác rồi những cái thuốc mà cho nó nhẹ ra, mà chị sợ uống thuốc lắm, tại cơ thể chị nó không chịu thuốc, cho nên phải tập tập khủng khiếp, tập trong vòng năm mấy gần 2 năm thì tự nhiên cái phần đó nó nhẹ nhàng mà nó dẻo lắm, bây giờ người chị dẻo lắm đau cỡ nào, công dữ lắm luôn á, chị làm dữ lắm rồi, chị chịu không nổi mà chị làm dữ vậy đó.
Tại vì cái mệt mỏi, cái stress nó ra nhiều bệnh lắm nha.
Dạ.
Nó ra
Sợ lắm.
nhiều khi nó bị cái bắp chuối bị rút đó, là cũng
Đúng rồi đó.
là
Bị
do
dập
cái
bé đó.
stress, là do bẻ đó, là do cũng do stress với là mệt mỏi mà nó ra cái đó, hay là nhiều khi mình nghe cái tiếng ù trong lỗ tai á
Cũng bị luôn.
là cũng do cái đó mà ra, nó ra nhiều chuyện lắm.
Rồi cái hàm nữa nha, cái hàm nó nha,
Hàm
cái
nó
hàm nó cũng căng ở trong cái miệng nha, bởi vì cho nên em nói là tai lưỡi họng hàm nữa nha.
cứng, cái
Cái
hàm
hàm
cũng
nữa.
luôn á.
Cái tiếc là em có chỗ để khi nào em coi đi, người nào cần thì em sẽ suy nghĩ em làm cho mọi người coi cái chỗ đó thôi, thì em sẽ chỉ cho cách tập tai lưỡi họng hàm rồi lưng chân và vai và cổ đó, những cái động tác đó em làm mỗi ngày để cho cái người em nó khỏe khỏe khoắn. Mà những người nào tập hồi xưa đó giờ là mấy người đó dẻo lắm á, những người đó là dẻo lắm, là những người không có đau đâu, chắc chắn là những người nào mà tập những cái động tác của Ngũ Cầm Hí là những người đó không có đau, chắc chắn luôn. Mày phải tập mấy chục năm á thì mới không đau, thì mình bây giờ mình già thì mình ráng chịu chút xíu thôi, nhưng mà phải tập tập nhiều lắm thì cái cơ thể nó dẻo dai, mà dẻo dai như vậy á, thì cái sức khỏe mình mới tốt, mà cái sức khỏe mình tốt á, thì mình ngồi thiền nó mới lâu. Ủa sao có cái tiếng gì ồn
Dạ,
vậy?
cảm ơn.
Thì
Dạ,
đi tới
rất
đâu rồi?
thì đi
Thì đi tới đâu
xe
rồi? Không nghe. Đi tới đâu rồi?
đâu rồi, khoan, đợi anh Tư.
Chưa có mở mic.
Mở đi rồi.
Đi đi tới ghé quán cơm rồi. Thì
Ê,
ra
khuya
qua
lắm
khỏi
à,
Vĩnh
khuya
Long.
lắm à,
Khuya rồi mà có
còn
ăn
khuya.
cơm gì nữa.
Đâu có ăn, chỗ có ghé đi quá rùm là ai vô ăn ăn đâu có ăn được.
Dạ, đi tới tỉnh nào rồi?
Đi về dưới thăm nhà mấy đứa em xong rồi bây giờ lên lại Sài Gòn.
Chưa ngủ hả?
Hả?
Chưa ngủ
Thì
sao?
nãy chạy nãy giờ ngủ rồi. Ngủ một giấc rồi. Một cái
Ngủ rồi, ngủ rồi.
ngủ
Cái
rồi.
đang
Lâu lắm
anh
rồi.
Thi đang ở trong xe đó hả? Trong
Nó
xe hả?
ở
Trên
đang
xe
nói
nói
chuyện,
chuyện
anh nói giường nằm kìa.
giường nằm,
À, giống
xe
xe
giường
lửa.
nằm,
Giống xe lửa.
xe giường nằm mới
Về
bay.
Sóc
Cho
Trăng
nồi xe
hả
nằm giường nằm.
anh Thi?
Giường nằm
Về Sóc Trăng hả anh Thi?
về Sóc Trăng nhưng mà về rồi
Gì
bây giờ
hả?
đi lên lại Sài Gòn.
Giờ lên Sài Gòn hả?
Lên Sài Gòn.
Chắc
Chắc
Để chừng nào
nhiều.
rảnh ghé qua thăm bên Đồng Nai của anh ấy á.
Ủa gì làm gì hồi thời kỳ mà đại hội tới giờ đó. Wow, đâu lâu dữ lắm
Chơi
á.
là
Nhắc đến mấy ông Bình Bình ở sân xe mới qua đó bên chỗ này. Lâu
Tôi
dữ
nè, tôi nè.
vậy.
Bây giờ về mới thấy ở Việt Nam mình quá trời mập quá mọi người. Lên Sài Gòn ơi. Ở cảnh rồi. Quá là quán sáng đêm mà nó đông nó làm lớn thiệt
Ủa
cái
đâu
chứ.
đẹp quá vậy? À, quán ăn, quán ăn. Anh đi xuống rồi, anh đi xuống rồi.
Xuống đi ăn.
Anh đi xuống đi ăn rồi.
Kinh khủng đi.
Ủa
Ghé
sáng
tới
nhớ
thì tôi đại khách
lại
có nói luôn
cho ta đi ra sụm rồi
á.
luôn.
Chuẩn bị 100 triệu rồi. Cho nên không đông sao được. 90 bây giờ chuẩn bị sang trăm rồi. Sang trăm rồi. Sang trăm là phải đồng chứ, phải không? Rồi thôi được rồi, cảm ơn quý bạn Đạo nha.
Ok, chào bạn Đạo. Chào
Bạn
mấy bạn, chúc
Đạo,
bạn Đạo
chị
vui vẻ.
chào
Thi đi vui
chào
vẻ
bạn Đạo,
nha.
chào
Ok,
hết nha.
Hay đi
cảm
đi
ơn các
chơi,
bạn.
dạ đi đi vui vẻ vậy
Ok,
hả?
rồi cảm ơn
Anh
các
Đạo chơi ly rất
bạn
nhiều.
Đạo.
Cảm ơn
Chào
Bạn
bạn Đạo, chào chị
Rồi, cảm ơn
Lưu.
Bảo và
Dạ,
cảm ơn
love
Đạo nha.
you.
Chúc bạn Đạo tu tiến.
Ok,
Ok, chào bye
nha.
bye.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Chào, chị chào.
Cảm
Dạ.
ơn.
Chào.